Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Hôm nay là bài thứ 44. Chúng ta đang học ở phẩm thứ nhất và chúng ta đang học về phần Bồ Tát, các ngài Bồ Tát đến làm đại biểu trong Pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ. Bữa trước mình đã học với hai nhân vật, một là Bồ Tát Văn Thù, hai Bồ Tát Phổ Hiền, đúng không ạ? Phổ Hiền và Văn Thù. Và hôm nay chúng ta sẽ vào vị thứ ba. Thiên Nhân xin nhắc lại kinh văn. Nếu quý vị chưa nhớ thì Trang xin nhắc lại kinh văn. Kinh văn đó là hữu hữu Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Cập Hiền Kiếp Trung, Nhất Thiết Bồ Tát, Gia La Thập Hộ. Tức là lại có Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng tất cả chư vị Bồ Tát trong hiền kiếp. Bồ Tát trong hiền kiếp thì thế nào chúng ta sẽ học lần sau. Chúng ta bây giờ mời quý vị chúng ta vào thần kinh văn. Hôm nay chúng ta vào đây. Đây là một tiếp theo gọi là canh tam, hay là canh chính là G, mục G3. G3 là đương lai thừa truyền, đó là truyền thừa trong tương lai, đúng không ạ? Như bữa trước thì đang giảng tới đây thì đây là truyền thừa trong tương lai. Truyền thừa trong tương lai thì đó chính là Ngài Di Lặc Bồ Tát, là truyền thừa trong tương lai. Đó là chúng ta hiểu được điều đó, ý nói về Ngài Di Lặc. Kinh văn: Di Lặc Bồ Tát, tức là Bồ Tát Di Lặc, Ngài hiện tại lại ở cung trời Đạo Xuất. Quý vị đồng tu coi trên mạng Facebook có rõ không ạ? Trên YouTube thì chắc là ổn rồi, nhưng mà trên Facebook thì tại vì hôm nay thì Trang dùng cách khác để phát thì nó ổn định một đường truyền, thấy chỉ phát một đường truyền trên YouTube là rất ổn rồi. Còn đường truyền trên Facebook thì dùng một cái máy khác. Các vị nói là tiếng bên Facebook hơi nhỏ, đúng không ạ? Đúng rồi, để Thiền Trang sẽ tạo cho quý vị đợi chút xíu, Thiền Trang sẽ cho tiếng của bên Facebook to lên chút. Dạ, có lẽ mình chỉ cần thêm một chút xíu là to rồi, đúng không ạ? Quý vị nghe rõ rồi, đúng không ạ? Dạ, tại vì Thiện Trang đang sử dụng một cái phần mềm khác thì mấy bữa rút kinh nghiệm nó bị giật lag, là tại vì một cái mạng ở đây tốc độ nó không đủ để truyền lên một lúc, vừa kênh YouTube vừa kênh Facebook, nên Thiện Trang đang nghĩ cách là dùng hai mạng khác nhau. Thì hai mạng khác nhau thì bên này tính bảo mật cao, không thể gộp mạng mà livestream được, vì vậy sẽ phải dùng trong một mạng của máy này, một mạng của máy khác đấy, thì phải dùng thêm, mua thêm thiết bị. Thì đang mua thêm một mớ thiết bị để đầu tư để phát được bữa này, phát thử nghiệm, cho nên phải hỏi quý vị trước là trên mạng Facebook có ổn hay không. Còn YouTube thì hiện đang thấy ổn rồi. Chúng ta trở lại với kinh văn. Thì ở đây là Di Lặc Bồ Tát, thì lời chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ Di Lặc Bồ Tát, tức là nói về ngài Bồ Tát Di Lặc. Chữ Di Lặc, Thử Vân, Di Lặc, Thử Vân, Từ Thị. Chữ Di Lặc á, nơi này gọi là Từ Thị, Từ Thị. Bồ Tát Di Tánh Giả, chữ giả là để giải thích. Là Bồ Tát Di Tánh đó là gì? Là tánh, tánh là dòng họ, họ của Bồ Tát, tức là đây là họ của ngài Bồ Tát Di Lặc, cho nên là Từ Thị chính là họ thôi. A Dật Đa, danh A Dật Đa, chữ tiếp theo là danh A Dật Đa. Danh có nghĩa là tên, tên của ngài là A Dật Đa, A Dật Đa. Đó, tức là Từ Thị là họ, còn tên là A Dật Đa. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy có lúc Đức Phật gọi là này A Dật Đa, đúng không ạ? Có lúc thì gọi là Từ Thị, này Từ Thị. Có nói lúc là Di Lặc, như vậy chúng ta phải hiểu thì ba cái tên này cũng vậy. Thử Vân Vô Năng Thắng, nơi này gọi là Vô Năng Thắng. Đó, Vô Năng Thắng tức là không có gì vượt hơn, không có gì hơn được. Đó, tức là Vô Năng Thắng, đó là dịch nghĩa từ A Dật Đa. Đó. Còn chữ Từ Thị hay là chữ Di Lặc dịch thành là Từ Thị, có nghĩa là họ của ngài. Rồi Cụ Túc Tắc Vi Từ Vô Năng Thắng, đầy đủ thì phải là gọi là vô năng, Từ Vô Năng Thắng, tức là ngài có lòng từ bi, không có ai hơn được. Đó, chúng ta hiểu được tên của ngài Bồ Tát Di Lặc. Nói về hành một chút thì chúng ta nên biết hành đó, thì nghe tên như vậy thì mình coi suy xét lại mình có phải như được như ngài hay không, tức là chúng ta có thể là được Từ Vô Năng Thắng hay không, tức là lòng từ bi của mình có không có ai vượt qua được hay không đó. Nếu mà nói giảng về hành trì, khi mình nghe tới tên nào mình phải liên hệ gọi là từ bên ngoài mà phản về quy về chính của chúng ta, không cầu ở người khác, cầu ở chính mình, hãy cầu chính mình thì là hiệu quả nhất. Còn cầu người khác, tất cả những mong cầu khác, nói thật ra là nói cái đó đều là tham cầu. Vì sao? Vì thật ra y báo tùy theo chánh báo chuyển, chúng ta là chánh báo, chúng ta muốn chuyển y báo thì chúng ta hãy chuyển chánh báo. Chúng ta muốn chuyển y báo mà chúng ta không chuyển chánh báo, đó gọi là điên đảo và phàm phu, phàm phu mới như thế. Cho nên khi nghe tới danh ngài Từ Thị tới ngài Bồ Tát Di Lặc gọi là Từ Vô Năng Thắng, thì chúng ta cũng cố gắng học làm sao để lòng từ bi của chúng ta gọi là từ bi biến pháp giới thiện ý mãn ta bà. Đó, phải làm như thế, tức là lòng từ mình phải khắp pháp giới. Còn cái tình yêu thương của mình là khắp cả ta bà đó, phải cần như thế thì chúng ta sẽ thấy được là những điều như vậy. Dạ, bây giờ chúng ta trở lại kinh văn tiếp theo. Di Đà Xá Sao Vân, tức là kinh A Di Đà Xá Sao. Kinh A Di Đà Xá Sao trong đó nói: dĩ tại mẫu thai trung, tức là bởi vì ở trong thai của mẹ, tức là trong thời gian là thai của mẹ đó. Tức thử từ tâm, liền có tâm từ. Ở đây là liền có tâm từ ha. Tức thử từ từ tâm tức là liền có tâm từ. Xin lỗi quý vị trên Facebook nha, trên thiền trang bữa nay mới thí nghiệm cho nên cái mạng rồi thì cục mạng thiền trang chưa kịp đem tới gần, cho nên cái đường truyền nó không có được tốt lắm, hình ảnh nó không có lúc nó không được được nét ở trên Facebook, nên quý vị thông cảm. Bữa nay do thiết bị này mà nó không kịp thí nghiệm cho nên là nó có khi hình ảnh nó không được tốt, quý vị thông cảm nha. Dạ. Đó là chúng ta trở lại. Như vậy là khi ở trong thai mẹ, bởi ở trong thai mẹ liền có tâm từ cố dĩ dập danh tộc, tức là cho nên lấy đó làm họ tộc, tức là họ lấy đó làm họ. Đó, thì quý vị thấy tại sao ngài có họ như thế, cũng bởi vì lý do đơn giản là gì? Bởi vì ngài là khi ở trong thai mẹ đã có tâm từ bi rồi. Tiếp theo, hữu quá khứ sanh trung, tức là thêm nữa trong đời quá khứ, trong đời quá khứ ngộ đại từ Như Lai, tức là ngài gặp được một đức Phật tên là Đại Từ, là đức Phật Đại Từ, Đại Từ Như Lai, nguyện đồng thử hiệu, tức là ngài phát nguyện rằng cùng giống cái hiệu như vậy, hiệu cùng với hiệu đó, cùng đồng với hiệu đó, tức là cũng hiệu là từ bi. Quý vị thấy không, chư Phật Bồ Tát hay lắm, gặp một người hay tốt phát nguyện theo liền. Còn chúng sanh thời nay chúng ta thì ra học cái xấu thì dễ, học cái tốt thì khó, đúng không ạ? Tức đắc bi tâm, đức đắc từ tâm tam muội, liền đạt được tâm từ tam muội, từ tâm tam muội, tức là cái tâm từ tam muội là tam muội dịch là chánh định chánh thọ, có nghĩa là không có có đạt một cái định về tâm từ, có nghĩa là giữ được luôn luôn tâm từ bi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì lúc này lúc kia, đúng không ạ? Lúc thì rất là từ bi, lúc thì không phải như thế, có lúc thì mơ mơ màng màng, có lúc thì bị thế này kia đó. Cho nên là không có tâm từ bi được tam muội, là tâm từ có lúc thì có lúc không. Hữu tích vi bà la môn, hiệu nhất thiết trí, lại xưa là làm một vị bà la môn tên là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là có trí huệ rất là tốt, cho nên là bà la môn này tuyệt vời. Ư bát thiên niên tu tập từ hạnh, tức là ở trong thời gian là 8.000 năm, 8.000 năm mà tu tập hạnh từ bi. Đó, quý vị thấy không? Làm bà la môn thôi mà cũng đã đạt được nhất thiết trí, có thể tu được trong tự hạnh từ bi trong 8.000 năm, thật là đáng nể. Hữu Phất Xa Phật thời, lại trong thời Đức Phật Phất Xa, giữ Thích Ca Như Lai đồng phát Bồ Đề tâm, thường tập từ định. Có nghĩa là lại thêm ở trong thời của Đức Phật tên là Thích, gọi là Phất Xa, cùng với Đức Thích Ca Như Lai, tức là cùng với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cùng phát nguyện, cùng phát gì, phát Bồ Đề tâm, tức là tâm Bồ Đề, rồi thường là luôn luôn tu tập, tập đây là tu tập hạnh cái định, định từ, định từ bi đó. Như vậy quý vị thấy rất tuyệt vời. Như vậy ở đây dịch là trong Di Đà sớ sao nói, bởi ở trong thai của mẹ liền có tâm từ nên lấy đó làm họ. Thêm nữa trong đời quá khứ gặp Đức Đại Từ Như Lai, nguyện cùng hiệu với Phật ấy, liền được từ tâm tam muội. Thêm nữa xưa là vị Bà La Môn, hiệu là nhất thiết trí, trong 8.000 năm tu tập hạnh từ bi. Thêm nữa ở thời Phật Phất Xa cùng phát tâm Bồ Đề, không phát tâm đây sắp có tâm Bồ Tát hay Bồ Đề, Bồ Đề chứ nhỉ, phát tâm Bồ Đề, chàng xin lỗi đánh nhầm, phát tâm Bồ Đề với Đức Phật Thích Ca Như Lai, thường tu tập từ bi định. Đó, cho nên ở đây á, đoạn công án đoạn này á, kể ra tu tập. Thì nếu như chúng ta biết tu á, chúng ta có học như vậy, học cái gì quý vị? Học phải phát nguyện, hãy nên phát nguyện. Phát nguyện thế nào? Phát nguyện tuyệt vời, hãy phát nguyện rằng giống như chư Phật mình gặp, bây giờ mình không gặp được Đức Phật hiện đời, nhưng mà mình gặp Đức Phật trong quá khứ, mình gặp trong kinh điển, Hay là hiện tại có những người tu hành đúng như pháp mình nên học phát nguyện. Ví dụ như quý vị thấy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có đưa ra đầu tiên là phát nguyện. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phát nguyện rất lớn. Ai phát nguyện? Có cô gái Bà La Môn, thánh nữ Bà La Môn phát nguyện. Có cô nữ Quan Mục, cô gái Quan Mục nữ cũng phát nguyện. Rồi có hai ông vua nước lân cận với nhau phát nguyện. Một ông thì phát nguyện sớm thành Phật để độ chúng sanh, còn ông vua nước kia thì nói là tôi nguyện độ hết chúng sanh rồi mới thành Phật. Đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ nha, phát nguyện như kinh Địa Tạng cũng rất cần phải để ý là phát nguyện đã độ hết chúng sanh cũng thành Phật, đó là phát nguyện tốt, nhưng mà quý vị phải có năng lực, quý vị phải ra khỏi lục đạo luân hồi thì quý vị mới phát nguyện được. Nếu như mà quý vị chưa ra khỏi lục đạo luân hồi mà quý vị phát nguyện là giả. Tại vì sao? Tất cả những gì mà nói ở trong đời sống chúng ta vẫn luân hồi thì chúng ta không độ được chúng sanh. Cho nên hiện nay có những người phát nguyện thế nào? Phát nguyện rằng gì? Nguyện rằng độ hết chúng sanh, độ hết cho chúng sanh, mình có đọa lạc cũng được. Nói thì thật ra nói tâm hành đó tâm hành Bồ Tát. Nhưng nghĩ kỹ lại cho thấy thường những người đó, quý vị suy xét coi có phải làm như vậy không? Người có thể thật xả mình vì người, vì Phật Pháp hay không? Hay là có chữ danh trong đó? Hay là còn tham đắm, mê muội, ham trong cõi trần này? Đôi khi ở đời có một chút thành tựu gì đó thường làm chúng sanh mê muội. Ví dụ như quý vị có thể có một chút danh tiếng, quý vị có chút cái gì đó thành tựu là quý vị mê rồi. Mê rồi thì sao? Mê rồi thì sau đó là khổ lắm, từ đó trở đi về sau là bắt đầu là từ đó là cứ ham chấp, thôi nguyện đời sau làm pháp sư tiếp đó, thôi nguyện đời sau là thế này thế kia, đúng không ạ? Đó là những cái điều rất là đáng tiếc. Thì nếu mà như vậy thì uổng phí một đời học Phật. Cho nên nói đâu có đơn giản, người học thì đông ha, người phát tâm Bồ đề thì nhiều, nhưng mà người thành tựu thì ít. Thì sao ít? Vì thật sự mà nói, người quyết tâm ra khỏi sinh tử không nhiều ha. Cho nên ít là vậy, ít là như thế. Cho nên chúng ta dù sao chúng ta cũng may mắn được gì? Được có thể là biết được Phật Pháp, được gặp lời chư tổ để mà sách tấn, để mà nhắc nhở lẫn nhau. Nếu không á, thì nhiều khi á, mình cũng đi theo thế gian. Người đời nay đa phần học Phật Pháp. Học Phật Pháp như thế nào? Học Phật Pháp đa phần là không có quyết tâm, không có dũng mãnh. Học thế gian thôi chứ không có học để xuất thế gian. Rồi, quý vị cứ tiếp tục theo dõi trên Facebook, cái hình ảnh nó không được tốt, quý vị thông cảm nha. Bài hôm nay quý vị coi chuyển qua bên YouTube đó, rất là rõ, rất là nét. Đó, như vậy ở đây chúng ta phải cố gắng học tu được tâm từ bi định đó, học được cho tốt. Rồi chúng ta thêm nữa, bây giờ hữu tư ích kinh văn là thêm nữa, kinh tư ích nói rằng. Kinh tư ích là kinh nào? Đây là một bộ kinh chúng ta cũng chưa có đọc bao giờ, đúng không? Chúng sanh kiến giả tức đắc từ tâm tam muội, có nghĩa là chúng sanh thấy được ngài, chỉ giả này là thay thế được ngài, ngài chứ là Bồ Tát Di Lặc. Chúng sanh mà nào mà thấy được ngài Bồ Tát Di Lặc thì sao? Liền đắc được tâm từ tâm tam muội, tức một cái định. Chánh định, chánh thọ có nghĩa là đây là một cái định, và định này được mang đến lợi ích. Mà định này là định gì? Định này là từ tâm, là có phải có tâm từ. Cho nên đó, thấy ngài thôi, thấy ngài, nghe thấy ngài, quý vị thấy có từ tâm tam muội không? Bây giờ Bồ Tát Di Lặc khắp nơi đúng không quý vị? Đi đến đâu, các chùa quý vị vô thấy ngài vui vẻ cười hoan hỷ đúng không? Đó, tượng to ngài phệ ra như vậy, cho nên vui vẻ hoan hỷ vô cùng, cười ơi cười, có phải từ tâm tam muội đâu? Đúng như lời trong kinh Tư Ích nói là như này. đúng không, chúng ta thấy ngài sao mà vui vẻ vẻ hoan hỷ à, cho nên có khi gọi còn gọi là Phật hoan hỷ, đúng không ạ? Phật hoan hỷ là vậy đó, cho nên đúng là thật sự mà không phát tâm tôi từ nữa, cho nên thật sự kinh nói không sai, hữu bi hoa kinh văn. Thêm nữa à, trong kinh Bi Hoa nói rằng, kinh Bi Hoa bộ kinh này cũng rất dài, phát nguyện ư đao binh kiếp trung ủng hộ chúng sanh, tức là ngài phát nguyện ủng hộ chúng sanh ở trong thời kiếp đao binh. Thời kiếp đao binh là kiếp nào? Là chính là bên nói khác trong cái thời gian thời mạt pháp chúng ta sau này á, là đang bây giờ đang đấu tranh dữ lắm, sau này còn đấu tranh cũng khí thế nữa, và gọi là đấu tranh càng hung nữa, nhiều hơn nữa, càng về sau càng làm ác nhiều thêm nữa đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Cho nên đó là gọi là kiếp đao binh. Kiếp đao binh là rất nhiều chiến tranh, rất nhiều đấu tranh, mà ngài cũng vậy, ủng hộ chúng sanh, ngài không bỏ chúng sanh, cho nên lòng từ ngài lớn. Còn chúng ta thấy chúng sanh khó quá, chúng sanh nào mà khó khăn quá vân vân thế này kia, thôi thôi ta bye bye, em xin kiếu rồi, em chạy trước. Đó là gì? Lòng từ chúng ta phàm phu, chứ không phải là lòng từ của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng sanh phàm phu chưa chắc. Khi nào mà quý vị phát tâm thật sự đó thì quý vị gọi là phát tâm trụ. Phát tâm trụ là gì? Sơ trụ viên giáo của kinh Hoa Nghiêm mới gọi là phát tâm trụ đó quý vị. Còn bây giờ mình có tu đến tứ quả A La Hán cũng chưa gọi là phát tâm trụ được. Vì sao? Tứ quả A La Hán là bên tiểu thừa, nếu mà tu đại thừa là thất tính vị Bồ Tát, thì lòng từ cũng có nhưng mà vui vui thôi. À, khi nào chướng ngại quá thôi không độ sanh nữa. Cho nên đối với gọi là phát tâm bồ đề thật sự chưa được, phải phát tâm trụ, tức là viên giáo sơ trụ Bồ Tát của kinh Hoa Nghiêm, chính là địa vị rất cao, không phải địa vị bình thường. Đó. Cho nên á, mình á, hiện tại mình phát tâm, thật ra mình nói, Thiện Gia nói chúng ta chỉ là giả gọi là tập thôi. Đó, tập để mà bắt đầu học, giống như là ai mà tu khá khá giống như là gì, sinh viên đi thực tập thôi chứ chưa phải thiệt đâu quý vị à. Quý vị tưởng thật á, là quý vị sai lầm. Mình phát tâm vẫn có thể thoái chuyển. Vì sao? Vì mình chưa phát tâm thật. Làm sao biết chưa phát tâm thật? Vì nếu phát tâm thật thì liền chứng gì? Sơ trụ Bồ Tát. Cho nên á, chúng ta cũng phát tâm, nhưng mà gọi là phát tâm một lúc rồi sau đó quên, phát tâm một thời gian rồi sau đó quên, à, phát tâm một hồi tha chuyển, chuyện bình thường. Đó là chúng sanh phàm phu là như vậy. Nhưng người nào phát tâm lớn, người nào phát tâm dài, người nào giữ được tâm lâu, chứng tỏ người đó gần với địa vị của Bồ Tát. Vì nghe cho rõ nha. Cho nên từ vị trí, từ cái chỗ mà mình phát tâm thì mình có thể hiểu được là công phu của mình thế nào, cảnh giới của mình như thế nào, vân vân. Chứ không phải là nói có nhiều nói, người nói được nhưng không làm được. Ví dụ như quý vị thấy rất nhiều đồng tu phát nguyện, con nguyện tu tập cho đến khi vãng sanh, đúng không ạ? Nhưng cuối cùng họ tu tập có đến khi vãng sanh không? Không. Họ tu tập thời gian hay là đổi qua pháp môn khác, họ tu tập chạy đi chỗ khác. Hoặc là gì, có người nói 10 năm như một ngày, quyết định ở một nơi học kinh giáo giảng kinh thôi, nhưng mà nói trong một thời gian đổi mục tiêu, đổi liên tục, đổi cái này đổi cái kia, vân vân. Đó là gì? Chỉ nói được không làm được, hay nói cái khác, không đủ căn lành với mức độ như thế. Cho nên tu đời nay nói thì dễ, nhưng mà thật ra phải có công đức, phải có phước đức lớn. Nếu không có công đức phước đức lớn thì thật sự mà nói ha, nếu chúng ta cũng khó mà thành được được quả giải thoát tốt ráo, nên là thật là đáng thương. Chúng ta trở lại với kinh văn như vậy. Tiếp theo năm nay nói kinh Tư Ích và kinh Bi Hoa, quý vị nhớ nha, trong kiếp đạo binh vẫn ủng hộ chúng sanh. Rồi tiếp tục, thị tắc từ, chữ này đọc là Long, từ long tức thế. À, từ long tức thế thì có nghĩa là gì? À, cái đó chính là một cái khái niệm, từ long tức thế, tức là mình dịch ra nghĩa có lẽ là đó là hân khởi lòng từ bi đối với hiện đời, tức thế là đời hiện tại. Long là hân long, từ là từ bi đó. À, đó chính là cái hân khởi lòng từ bi đối với đời hiện tại, đời bây giờ đó, quý vị hiểu ạ. Tiếp theo, bi trăng hậu thế. À, chữ trăng có nghĩa là gì? Bi trăng hậu thế thì chữ trăng có nghĩa là đến. À, đến với đời hậu thế có nghĩa là trăng đến. Lòng tự, lòng bi là thương xót đó. Thương xót đấy. À, hậu kiếp, hậu kiếp là kiếp sau. À, tức là sau, thương xót đối với kiếp sau, tức là đối với chúng sanh kiếp sau, chứ không phải chỉ lo cho hiện đời, lo cho hiện đời rồi lo cho đời tương lai nữa. Chí cực chi bi có nghĩa là lòng từ đến mức độ là gì? Đến mức độ không phải nói là tột cùng rồi. À, thì cực mà, chí cực mà là hết cỡ rồi, lòng từ bi á, lòng từ bi này, lòng từ này đến tột cùng rồi. Siêu xuất phàm tiểu có nghĩa là vượt ra khỏi cái phàm phu và tiểu thừa đó. Lòng từ bi của ngài Di Lặc đó, vượt ra khỏi phàm phu và tiểu thừa đó, không phải đơn giản đâu quý vị. Cố vô năng thắng, cho nên nói là không có ai hơn được, vô năng thắng là không có ai hơn được. Chúng ta xem lại thêm nữa, trong kinh Tư Ích nói chúng sanh thấy ngài liền được, liền đắc thành được được từ tâm tam muội. Thêm nữa trong kinh Bi Hoa ghi phát nguyện ủng hộ chúng sanh ở trong kiếp đao binh, đó là hưng khởi từ bi đối với hiện đời, từ bi đến với kiếp sau, lòng từ đến tột cùng, siêu vượt phàm phu và tiểu thừa, nên gọi là vô năng thắng. Đó, vô năng thắng, tức là không có ai, cái lòng từ của ngài không ai hơn được. Tiếp tục, đại sĩ vị cư bổ xứ, có nghĩa là chữ vị này là ở. Đại sĩ tức là ngài Di Lặc đó. Ngài Di Lặc thì đang ở vị trí nào? Đang ở vị trí bổ xứ. Bổ xứ có nghĩa là một đời nữa sẽ thành Phật, giống như chúng ta sắp bổ nhiệm công tác được đi tới đâu đó, nên làm một công tác gì đó gọi là bổ xứ, đúng không ạ? Này cũng vậy, cũng sắp được làm Phật rồi. Hiện tại Đâu Xuất nội viện, còn hiện giờ ngài đang ở trời nội viện của trời Đâu Xuất, mà tầng trời thứ tư. Tứ thiên niên hậu tức là 4.000 năm sau, sau 4.000 năm nữa. Đây là thế nào? Chỉ Đâu Xuất thiên chi tứ thiên niên, tức là tỷ chỉ 4.000 năm của trời Đâu Xuất, chứ không phải là trời chúng ta ở thế gian chúng ta. Ở 4.000 năm ở trời Đâu Xuất, mà quý vị biết trời Đâu Xuất á, 4.000 năm là gì? 4.000 năm thì thật ra là cái thời gian ở trời Đâu Xuất, mà một ngày một đêm ở trời Đâu Xuất là bằng 400 năm ở nhân gian. À, và tuổi thọ đó là 4.000 năm, cho nên là thật ra không phải là 4.000 năm đâu. À, rất là dài, mà ở đây có nói ra con số cho chúng ta luôn. Tương đương ư địa cầu thượng chi ngũ thập thất ức lục ni thiên vạn niên, có nghĩa là tương đương với gì? Thời gian 57 ức 6.000 vạn năm trên trái đất chúng ta. À, trên trái đất chúng ta đó là 57 ức 6.000 vạn năm. Nếu chúng ta dùng đơn vị ức của thời nay, ức có nhiều cách nói, trong đó chúng ta dùng cái số ức mà lớn nhất thì nó 57 ức, tức là tới 5.7 ngàn năm. Nhưng mà cái số ức này có lẽ là ức vừa vừa, thì có thể là 5 là 570 576 triệu năm. Thì cái đấy này cái nhiều cái thiết, nhưng mà giờ chúng ta không biết cái số ức này bao nhiêu, cho nên là cái tạm nó là đó một con số rất là dài, rất là xa đó. Cho nên là thời gian ngày hạ sanh xuống nhân gian xa lắm đó. Hạ sanh thử giới thành Phật, tức là ngài sẽ sanh xuống đó. Hạ sanh đó, sanh xuống thế giới này để mà làm Phật, để thành Phật. Phước đức thù thắng à, phước đức của ngài thù thắng. Tam hội long hoa, mở ra ngài mở ra ba hội long hoa à, độ sanh vô lượng, độ vô lượng chúng sanh. Đây là điều rất tuyệt vời. Trong tương lai, sau thời gian đó, khoảng thời gian rất dài như vậy, ngài giáng sanh xuống thế gian. Khi đó ngài ở tại cái cây đó gọi là cây nó trổ hoa vàng hình rồng, nên gọi là long hoa à, cái cây mà rất đặc biệt trổ hoa vàng hình rồng, cho nên mới gọi là long hoa. Và ngài lấy cây đó gọi là cây bồ đề à, giống như ngài Đức Phật Thích Ca thì lấy cây gì làm bồ đề, lấy cây Tất Bát La làm cây bồ đề, còn ngài Di Lặc thì lấy cây khác, đó là cây cây là nó chắc bây giờ không có cây đó lớn, nghe nói diễn tả lớn lắm thì chúng ta không biết được, cho nên là tới tới lúc đó là biết ha à, bây giờ không biết à, chờ tới khi đó chúng ta coi thử cây đó là cây gì. Mà mày mở ra ba hội long hoa là giảng thuyết độ vô lượng chúng sanh được đắc đạo đó, cho nên chúng ta rớt xuống là lại là tới thời đó vẫn còn có cơ hội, đúng không ạ? Còn có cơ hội để mà gặp đại. Rồi bây giờ tiếp tục như vậy ở đây à, à, lời dịch ra như sau: đại sĩ ở vào địa vị bổ sứ, hiện ở nội viện trời Đau Súc. Sau 4.000 năm, chỉ 4.000 năm của thế của trời Đau Súc tương đương với 57 ức 6.000 vạn năm trên trái đất. Hạ sanh thành Phật ở thế giới này, phước đức thù thắng, mở ba hội long hoa, độ sanh vô lượng, tức là độ vô lượng chúng sanh à, rất nhiều người được đắc độ. Như vậy chúng ta có trong phần đó không? Thiền Trang nói với quý vị, thôi chúng ta lâu về Tây Phương Lạc đi, đợi hội long hoa lâu lắm. Mà quý vị coi trong kinh đó, cũng nói là hội long hoa khi nào và thời gian lâu như vậy, chúng ta luân hồi bao nhiêu. Họ lấy con số người ta hay nói là 57 ức 6.000 năm, 6.000 vạn năm đó, trên trái đất này, chúng ta nói hơi hơn nửa tỷ năm nữa đi cho nó rẻ, nó ít ha, cho nó dễ tưởng tượng. Rồi, với thời gian đó mình luân hồi như thế nào, trải qua bao nhiêu thân, biết bao nhiêu thân người, thân súc sanh, thân gì, thân ngạ quỷ, thân địa ngục, khổ lắm quý vị ơi. Cho nên là long hoa tam hội nguyện tương phùng, diễn thuyết pháp chân tâm, mình cố gắng. Cũng muốn như Trung Phong Tam Thời Huệ Niệm nói như thế, mình cũng nguyện tương phùng, tới gặp nhau trong ba hội của Long Hoa. Nhưng mà tới đó là cái gì? Để diễn thuyết pháp chân tâm, tức là mình diễn và biểu diễn rồi nói cho gì pháp từ chân tâm của chúng ta, chứ không phải là Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng rồi tới đó được đắc độ nha, không tới đó được độ thoát, mà chưa chắc là tới đó được độ thoát đâu quý vị. Tới đó rồi không biết thế nào à, cho nên là khó lắm, thật sự nói khó lắm. Người tu hành mà không biết, có trong kinh Di Lặc Hạ Sanh, trong kinh Di Lặc Thượng Sanh hay là kinh Di Lặc Hạ Sanh thành Phật, có nói đến 12 nhân để sanh vào thế giới đó. Trong đó có nhân là gì? Ăn chay, ăn chay trường. Đồng tu chúng ta ăn chay trường chưa à? Có những người tu hạnh lành, trong đó ăn chay trường, có người giữ giới, có người này thế này, người thế kia mới được sanh vào cõi nước ấy. Cho nên thật là không phải đơn giản, đâu phải lúc để dễ sanh vào hội long hoa, nghe là đã lắm nhưng mà không dễ. Cho nên ở Việt Nam quý vị thấy có đạo cao đài chẳng hạn, đúng không? Cao đài ở trụ sở tại Tây Ninh đó, quý vị thấy rất là đề xướng ăn chay, phải ăn chay trường. Để sao? Để dự hội long hoa mà, một lòng ăn chay niệm Phật để mà mai mốt được rào long hoa tam hội mình bây giờ ăn chay không ăn chay được nữa thì khó khó đó, cho nên không dễ đâu. Đời này ra thôi ráng đới nghiệp bản sanh, mình phải tu, phải thật thà, phải nghe lời, phải thật làm đó. Giống như trong Phí Nhàn Ca của đại sư Hám Sơn, trong này có câu như thế, đoạn như thế này: Thính văn dung dị thật tâm nan, vũ mạng sư tôn tống thị nhàn, tự đại cống cao không phí lực, thông minh cái thế giả đồ nhiên. Có nghĩa là gì? Mình nghe cái chữ thính văn là nghe mà hiểu được đó. Thôi mình đã dịch cho dễ hiểu là nghe pháp á, dung dị rất là dễ dàng thì dễ thôi, không có khó. Nhưng mà thật tâm nan, cái tâm thật sự á để mà tu á thì khó. Gì vũ mạng sư tôn tổng thị nhàn, cái chữ vũ mạng là khinh thường, là coi thường, coi thường. Mạng là khinh mạng, coi thường đó. Sư tôn là cái vị thầy của mình mà mình tôn quý á. Sư tôn á là thầy mà mình tôn trọng để mình học pháp đó. Đó, tổng thị nhàn thì cũng là uổng công, rốt cuộc là cũng uổng công thôi. À, cho nên là không có được gì. Tự đại cống cao không phí lực, mình tự đại tức là gì? Mình tự cho mình to, to tức là mình ngon, mình hơn người đó. À, rồi mình cống cao ngã mạn thì cuối cùng là uổng phí sức mà thôi. Đó. Thông minh cái thế giả đồ nhiên, quý vị cái thông minh cái thế chăng nữa, thông minh hết trên đời, nhất trên đời cũng vậy thôi. Thì sao? Không có cái tâm tôn sư trọng đạo, không có sư tâm gì cầu học mà học cái kiểu đó thì thật sự không có đạt được lợi ích. Đúng như lời Đại sư Ấn Quang nói, với là một phần thành kính một được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Đó là tại sao như vậy. Cho nên Thiền Trang dịch tạm dịch nè: nghe pháp thì dễ, thật tâm khó, coi thường bậc thầy rốt được gì, cống cao tự đại uổng phí sức, thông minh cái thế cũng vậy thôi. Cho nên học á là gì? Phải gì? Nghe lời, thật tâm nan đó, thật tâm khó. Vì sao? Vì người nghe pháp thì nhiều, nhưng người thật tâm thật làm thì không nhiều. Đây là Hòa Thượng nói không? Và trước Thiện Trang có trích rồi, trong tập 106, quên 116 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, người đời nay học thì đông nhưng mà người thật thà học có mấy người thôi, không có nhiều. À, chúng ta vào lớp này thì Trang tin là những người vào đây là những người cũng thật tâm nghe lời học dữ lắm đó. Ít nhiều gì cũng cũng khá khá mới học, vì đây học chúng ta cũng khó. Thứ nhất là gì? Quý vị học qua mạng không được gặp trực tiếp. Thứ hai là gì? Quý vị học mà ở đây khó, nội dung cao vân vân thế này kia, và nghe lâu đâu nói sốc, chứ không phải như những chỗ khác ngọt ngon dụ dỗ, đúng không? Ở đây không có thích, không có sẽ có ngọt ngon, không có ngọt để dụ. À, chúng sanh thời nay là thích ngọt lắm, thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. À, ngọt ngọt lắm, nào tới cô ơi cô tu tốt lắm vân vân, ngọt ơi ngọt, hoặc là chú ơi chú tu tuyệt vời lắm đó, thế này, hoặc là tu theo thầy đi, được cái này được cái kia, người ta dụ vậy thì chúng sanh mê tích mắt, là gọi là dùng ngôn ngữ bên đây là mê tích mắt đã vô cùng, cho nên chạy theo. Còn ai mà nói thật, nói lỗi của mình gái, nói cái gì đó chút vân vân, hoặc là nói thẳng thắn mà không có, gọi là không có nịnh hót rồi, là chúng sanh chạy dài hết đó. Cho nên đây bài này nói đúng y chang, không có sai đó. Nên Phí Nhàn Ca của đại sư Tháp Sơn quý vị ha, đúng không? Rất tuyệt vời. Cho nên ngày xưa đó, Hòa Thượng Tịnh Không khi mà đi hoằng pháp á, mỗi lần đi hoằng pháp ở hải ngoại, tức là ngày giảng ở các nước ngoài, ngày về, việc đầu tiên là gì? Đến thăm thầy, đến bái thầy, ngài Lý Bình Nam. Vì học với ngài Lý Bình Nam 10 năm mà, học tới thì nói với ngài Lý Bình Nam là mong thầy dạy thêm, đào tạo thêm nhiều học trò để con ra ngoài hoằng pháp đỡ vất vả, con sẽ có thêm gọi là đồng môn, con có thế này thế kia nữa thì hỗ trợ giúp đỡ nhau, thì hoằng pháp rất là tốt, mong thầy đào tạo. Hòa Thượng nói như vậy với ngài Lý Bình Nam nhiều lần. Ngài Lý Bình Nam cũng một hồi cuối cùng ngài cũng kêu, ngài nói thẳng, ngài mới nói ra À, thì không phải tôi không muốn dạy, nhưng mà bây giờ thầy hãy tìm cho tôi học trò đi. À, tìm học trò đi. À, bây giờ có tìm đi, tìm đúng người nào học trò thật thà, nghe lời thật làm, kiếm đi, kiếm giùm tôi sẽ dạy. Và thượng lúc đó từ đó mới hoắc nhiên đại ngộ, gọi là chợt hiểu ra, à thầy ra không tìm thấy học trò nữa. Hay nói cách khác, cả đời ngài Lý Vĩnh Nam chỉ đào tạo được một hòa thượng Tịnh Không đúng nghĩa như vậy thôi, còn được vài vị khác cũng tạm tạm một chút, đúng không, cũng được cái này chút được kia chút thôi, chứ không không được. Nên nói chung là không bao nhiêu người thành tựu, nên là thật sự không có gọi là đúng tiêu chuẩn thật thà nghe lời thật là. À, ở đây nói qua cũng phải nói lại, tại vì có người thời nay cũng không hiểu. À, không hiểu là gì, có một cái tiêu chí của ngài Lý Vĩnh Nam đưa ra, mà tư tổ đưa ra là học thầy một thầy thôi, vân vân thế này thế kia, thì xin nói cũng nói luôn chứ không là quý vị lại rớt vô một cái xà nữa. Tại vì thời xưa các bậc tổ sư, những ngài đều là minh tâm kiến tánh, đều là những bậc có đức độ, và các ngài đã thành tựu, các ngài mới đưa ra điều kiện như thế. Còn ngày nay mình mà đi chọn thầy, thầy chưa ra hồn gì hết, thầy cũng không có thành tựu gì cả, thầy thì cũng không phải thật thà nghe lời, thầy cũng không có tu hành, thì mà quý vị vô một gì đó chọn vị thầy đó, mà quý vị một người đó là quý vị rớt luôn vô địa ngục luôn, đáng chịu ha, đọa lạc đáng chịu, rồi bà đắc đạo, hoặc là không cơ hội giải thoát trong đời này, là ráng chịu. Vì sao? Thời kỳ mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, cho nên trước khi nghe lời thật thà thì mình có quyền chọn trước, hãy lựa chọn trước đã nha, chứ không ấy mới vô không biết người đó sao rồi cái vô đó mà bám theo, rồi một vị thầy thôi, một con đường, một đường lối, cuối cùng vị thầy thì không ra hồn, vị thầy thì không đi đúng đường. Thầy chưa có phải là giải thoát, đó là thầy thấy tu không đi không đúng đường mà mình theo nữa là chết luôn đó. Cho nên là phải nói cho rõ nha, thời nay khác thời xưa. À, ví dụ như ngài Lý Minh Nam là gì, được và giới thiệu cho hòa thượng, người giới thiệu hòa thượng mình toàn những bậc gì, ngài Sám Vân, pháp sư Sám Vân, rồi đại cư sĩ Chu Kính Trụ, vân vân. À, bao nhiêu người giới thiệu như vậy, toàn là bậc giới thiệu đúng người. Còn bây giờ mình nên lên mạng mình tìm tìm á, mình không biết ai thì mình phải coi coi qua thời gian, coi thử ai giảng như thế nào, ai như thế nào, thế nào, rồi theo thời gian đó mình bắt đầu mình mới chọn đúng người đó. Không là mình chưa gì hết, mình vô cái là mình lại chọn một vị thầy tà, rồi xong mình tà luôn cả đời, đúng không ạ? Theo một cho nên á, cái gì thời nay á, đưa ra cái điều gì mình phải suy xét trước đã, phải suy xét rồi đúng không đã. Trong đó chọn thầy rất quan trọng, chọn thầy cực kỳ quan trọng, chọn thầy còn quan trọng hơn. Ở thế gian người ta chọn vợ, ở thế gian người ta chọn chồng, chọn thầy quan trọng. Vì sao? Thầy là dạy cho mình pháp thân huệ mạng nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị lỡ mà lấy chồng sai, quý vị lỡ lấy vợ sai, đời này quý vị còn sửa được, hoặc là gì, có khổ lắm cũng khổ một đời thôi. Còn nếu quý vị chọn thầy sai thì sao? Đời đời kiếp kiếp thường luân hồi sanh tử, không có ngày ra khỏi, thậm chí ở địa ngục luôn, thậm chí là địa ngục A Tỳ. Cho nên thời nay phải cẩn thận, thầy đang nói xin hãy cẩn thận đó. Đó, cho nhiều người bạn không biết, đặc biệt những người mới vô thì làm sao chọn, chọn đâu được, họ đâu biết đâu gặp người nào là gọi là tiên nhập vi chủ. Nhập vô rồi thì sao? Thôi rồi, hết được rồi. Trừ khi ông ta bị khổ quá rồi, bị khảo đảo quá rồi mới bỏ ra mà thôi. Còn lại không, không bao giờ. Cho nên thường như vậy. Thì chẳng thấy tình trạng này cũng rất nhiều. Chính thầy cũng không phải là thánh nhân, thầy cũng đi lệch mất con đường mà đệ tử cũng không biết luôn. Đó, học trò cũng không biết luôn. Thì như vậy thật là đáng thương, quá đáng thương. Cho nên mình phải gì, phải vun bồi nền tảng, mình phải bám theo chắc chắn. Đấy, bám theo như thế nào, tiêu chuẩn là gì, y pháp bất y nhân, tức là nương theo kinh điển không nương theo người. Người nào mà có thể theo kinh điển, theo lời chư tổ từ xưa đến nay đó, theo những ví dụ như chúng ta đang học bộ này toàn lời chư tổ không quý vị, lời kinh không đó, đó là chính xác. Còn nếu chúng ta cứ theo người nào đó bày vẽ con đường mới, con đường đó chưa hề có từ xưa đến nay, thì như vậy rất nguy hiểm, gọi là làm chuột bạch. Quý vị biết chuột bạch không ạ? Chuột bạch chính là thí nghiệm, thí điểm cho người ta, cho nên rất nguy hiểm nha. Thời này rất nhiều người bị đem làm gọi là chuột bạch để thí nghiệm cho người khác, cái pháp đó không biết tới nào, không biết đi tới đâu đó, cho nên nguy hiểm vô cùng. Để thiền trang nói đi phải nói lại, nhưng khi mình chọn rồi thì mình đã thấy ổn rồi, nhất tâm nhất ý mà học. Giống như thiền trang thấy đó, bao nhiêu năm qua mình học theo lời của cái gì hòa thượng Tịnh Không, học theo lời chư tổ như đại sư Ấn Quang vân vân, đều thấy có được thống nhất như vậy, và học đúng là lời của chư tổ. Hòa thượng cũng giảng lại từ lời của ai, lời của đại sư Ấn Quang, lời của đại sư Ngô Ích, lời của đại sư Liên Trì, như chúng ta đang học toàn chư tổ không à. Cho nên đúng là y pháp ở y nhân, đồng thời là gì, đúng là theo kinh điển hoàn toàn, toàn kinh không, cho nên không có sai được. Và tu có lợi ích, có hiệu quả rồi, rõ ràng thay thay đổi hoàn cảnh, thay đổi được thân thể, thay đổi được con người, thay đổi được tính tình vân vân, thay đổi rất nhiều, rất tuyệt vời. Đó là điều mà mình có thể cảm nhận được. Còn ai đó bày vẽ ra con đường mới, một thời gian quý vị tu thấy phiền não nó sanh đó, bắt đầu hồi xưa thì công phu niệm Phật khá lắm, bây giờ niệm Phật không nổi nữa rồi đó, bây giờ phiền não đầy lên. À, sống xúc thế gian mà tâm thì tham ơi là tham, hồi xưa không tham, bây giờ quá trời tham, tham danh tiếng, tham này tham kia được rồi vân vân. Còn người mà thật tu đó, quý vị chỉ cho quý vị bí kíp nữa, hòa thượng nói chứ mà thiền chẳng nói, người mà thật tu thật dạy thật đó, người ta không có cầu người khác đó, không có cầu người khác, không có ngọt đâu quý vị, cái không tìm được người ngọt đâu, hòa thượng cũng không ngọt, nên nhớ vậy. Còn những người gọt với người ta là dụ, khuyến dụ, dụ hết à, cho nên phải cẩn thận à, ở đó phải nói vậy. Thật lòng mà dạy là không có ngọt, còn những còn ngọt là thế nào, khách sáo hoặc là thế nào đó, chưa đến mức độ để dạy, cho nên phải học nha, phải biết mà học chứ không phải thời nay toàn thích nghe ngọt không à, thật là đáng thương chúng sanh mình này, gọi là đúng lời hòa thượng nói, thích nghe gạt không thích nghe khuyên, thích nghe dụ không thích nghe nghe sự thật đó, thời này là thế đó. Cho nên ở đây mình mà không được như vậy thì uổng phí cuộc đời ha, nên mà thời nay chịu thôi, nói vậy chứ cũng thích nghe ngọt à. Chúng ta trở lại với đoạn tiếp theo. Bổn kinh dĩ thượng tam đại sĩ vi Bồ Tát chúng trung thượng thủ, tức là ba vị Bồ Tát ở trên của kinh này. Thứ ba vị nào đó, ba vị đó là ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Văn Thù và ngài Di Lặc, là ba vị Bồ Tát, ba vị đại sĩ ở trên kinh này. Trong thượng thủ, thượng là thượng thủ, chữ vi là thượng thủ trong hàng Bồ Tát đó, tức là ở đây á, kể ra ba vị Bồ Tát thượng thủ nhiều lắm, nhưng mà kể ra mới ba vị thôi. Cá nhân tam đại sĩ tịnh độ thâm duyên thâm, tức là bởi vì là ba cái vị đại sĩ này là có duyên sâu với tịnh độ đó, tức là ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền và ngài Di Lặc. Thì ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền đều nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc rồi đó, thì rõ ràng rồi. Còn ngài Di Lặc cũng vậy, ngài Di Lặc là truyền thừa tịnh độ trong tương lai, truyền thừa tịnh độ trong tương lai, cho nên á ba ngài á đều là có duyên sâu với tịnh độ hết, vì vậy mới nêu ba ngài đó thôi, nêu ba ngài đó làm thượng thủ. Thượng thủ là đứng đầu. Chánh hảo ảnh hưởng hải hội đại chúng à, chữ chánh hảo là gì? chính hảo là vừa vặn đúng lúc à, chúng ta nói vừa vặn đi à, hay là chúng ta dùng là chữ ngắn gọn nhất cũng là được dịp đúng lúc tốt đẹp vân vân cũng có thể được, nhưng thôi tôi Trang dùng chữ vừa vặn. Vừa vặn ảnh hưởng đến gì đại chúng trong hải hội, hải hội tức là cái biển lớn, hội chúng đông rất là đông à, tức là chỉ cần 3 ngày đó là đủ ảnh hưởng rồi, ảnh hưởng đủ hết rồi cho tất cả đại chúng trong dự hội thì được rồi, dự pháp hội kinh vô lượng thọ này. Đồng quy tịnh độ là đồng quay về với tịnh độ, tịnh độ tức là Tây phương cực lạc đó, ý nói như thế. Phổ hiền hạnh nguyện phẩm trung, đó là trong phẩm phổ hiền hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm. Phổ hiền Bồ Tát ư thệ đa lâm trung phát thập đại nguyện vương. Ngài Bồ Tát Phổ Hiền á, ở trong kinh Hoa Nghiêm á, thì trong đó thì ngài ở đâu, ở trong rừng Thệ Đa, ở rừng Thệ Đa mà ngài phát 10 đại nguyện vương để dẫn chúng sanh về Tây phương cực lạc. À, hay là chúng ta hiểu được như vậy. Ở đây trả lời ba vị đại sĩ ở trên của kinh này là bậc thượng thủ trong chúng Bồ Tát, bởi vì ba vị đại sĩ này có duyên sâu với tịnh độ, vừa vặn ảnh hưởng đại chúng trong hải hội đồng quy về tịnh độ. Trong phẩm phổ hiền hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền ở trong rừng Thệ Đa phát 10 đại nguyện vương. Ở đây là chúng ta hiểu được, đây kể sơ sơ trong 10 đại nguyện vương thì phát nguyện như thế nào, thì trong đây cũng có trích dẫn một đoạn. Chúng ta coi đoạn phát nguyện của ngài Phổ Hiền, đây là đoạn trong kinh Hoa Nghiêm. Kế văn là tiếp theo đó nói, tiếp theo đó nói tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói đó. Thị nhân lâm mạng chung thời, tức là người đó lúc mà mạng sắp hết à, lâm mạng chung thời là mình dịch là lúc mạng sắp hết. Có nhiều người bắt bẻ cái sắp chết, sắp hết đó thầy, thầy sắp chết cũng được à, có người nói cái sắp là thế nào thầy, đâu có. Thì Trang nói lời thì nhân dịch là theo Hòa Thượng Thí Tịnh, quý vị thích cãi thì tới cãi với Hòa Thượng Thí Tịnh. Hòa Thượng Thí Tịnh dịch là lâm mạng chung thời là khi mạng sắp hết đó. À, mạng chung tức là mà là mạng hết mà, hoặc khi mạng hết đó thì quý vị tới mà cãi Hòa Thượng Thí Tịnh, mà thật ra từ điển hoàn toàn chính xác là lâm mạng chung thời là khi mạng sắp hết đó. Như vậy khi mạng người đó sắp hết, tối hậu sát na tức là cái sát na cuối cùng, sát na là trong một khẩy bốn tay có 60 sát na, thế thì cái thời gian tích tắc như vậy, nhất thiết chư căn tất giai tán hoại, tức là tất cả các căn đều đều thảy đều tan hoại, tán là tan ra, tan hoại tức là các căn tai mắt mũi lưỡi thân ý 6 căn cái thức của mình, ý thức của mình á, 6 căn. Ví dụ như tai lúc đó không còn nghe rõ nữa rồi nó tan hoại, nó tan hoại rồi. Rồi gì nữa, mắt á, thì mờ rồi, thấy cái gì đâu phải thấy được rồi, nó đau đớn nên tan hoại, tất cả các căn đều tan hoại. Đây là nói cảnh lung lúc lâm chung, trong kinh Hoa Nghiêm nói như thế. Nhất thiết thân thuộc tất giai xả ly à, tất cả hàng thân thuộc, thân thuộc như như bà con anh em vợ chồng vân vân thì đều hiện thảy đều xả ly, tức là đều phải chia lìa. Bây giờ quý vị không ai đi theo quý vị nữa đâu, dù có yêu thương có mấy đi nữa thì cũng phải chia thôi. Đã chết, nếu mà có chết, nhiều người cũng có chết đó quý vị. Giống như có câu chuyện nhiều lắm, ở Việt Nam chúng ta có nhiều chuyện. Giống như hồi thì lâu rồi Thiện Trang có đọc có câu chuyện là gì à, họ tìm ra trong một cái hang động có 2 bộ xương người à, người ta thấy như vậy, người ta mới 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 điều tra khám nghiệm rồi kiểu kiểm tra ra thì đó là cách đó là khoảng mười mấy năm trước, có 2 cặp tình nhân yêu nhau mà gia đình hai bên không chấp nhận rồi họ mất tích luôn không biết đi đâu à, sau này mới phát hiện là 2 người đã chết ở trong hang động đó, gọi là chết cùng nhau, nguyện chết cùng nhau vì không được sống với nhau cho nên chết cùng nhau ở trong hang động đó. Nhưng mà cuối cùng thế nào, chết cùng nhau nhưng mà đi có cùng đường không quý vị, Sau khi chết, mỗi người đều theo nghiệp riêng của mình mà đi đường khác nhau. Cho dù sanh địa ngục cũng không thể thấy người kia, đúng không? Sanh ngạ quỷ cũng dễ gì gặp lại. Khó lắm, phần ai nó đi gọi là độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy mà. Cho nên ở đây kinh này, kinh Vô Lượng Thọ với kinh kinh Hoa Nghiêm nói cũng tương tự nhau thôi, cũng tất cả thân thuộc, bà con quyến thuộc, anh em vợ chồng vân vân thôi đều phải gì chia lìa thôi, không còn ở chung với nhau được nữa đâu. Nhất thiết oai thế hay là uy thế, tất giai thoái thất. À, tất cả uy thế, bây giờ mình có uy thế lắm đúng không, có quyền thế đúng không, có uy quyền đúng không, có những cái gì oai phong lẫm liệt lắm đúng không, điều thế nào thoái thất tức là lui mất. À, bây giờ có vua cũng mất rồi, bây giờ quý vị làm tổng thống, làm chủ tịch nước cũng vậy thôi, chết một cái thì sao, lúc đó đâu còn chủ tịch nước nữa, đâu có ai gọi quý vị chủ tịch nước nữa, người ta có quyền thế là mất hết quyền hành rồi. À, tiếp theo nói gì, phụ tướng đại thần, cung thành nội ngoại, mã tượng sa thừa. Đây là kể những cái tài sản. À, cái phụ tướng, phụ tướng tức là gì? À, tướng tức là mình đây nói quan tướng đó. Phụ tướng là quan tướng đại thần, tức là các cái chức quan của mình dưới dưới hàng mình lãnh đạo. Cung thành nội ngoại tức là nói là cung thành ở trong và ngoài. À, trong và ngoài cung thành tức là mình có tài sản trong thành và tài sản ngoài thành nữa. À, rồi gì, voi ngựa. À, tượng là voi, mã là ngựa, sa thừa là xe cộ. À, các cái xe loại xe lớn xe nhỏ đó, thì nào trân bảo, cái chữ này là phúc tàng, tức là phúc tàng là cái kho tàng ẩn giấu á, trân bảo là những báu vật. À, như thị nhất thiết vô phục tương tùy, những cái đồ, tất cả những đồ như vậy đó, những cái loại như thế đó, đều không có đi theo nữa được nữa rồi. À, tương tùy tức là theo, không có theo nữa, có nghĩa là thôi rồi, đường ai nấy đi, không mình đi theo nghiệp mà, gọi là di hữu nghiệp tùy thân. Đó, kinh Hoa Nghiêm nói, quý vị có nghĩ đến giây phút đó không? Cuối cùng rồi mình cũng cũng có gì đâu, cuối cùng cũng không có được gì. À, tất cả đều phải chia lìa hết. À, quý vị có giàu như núi, chất vàng đến như núi Thái Sơn, hoặc là quý vị có quyến thuộc đông nhiều, quý vị có quyền hành cỡ nào, cuối cùng thì sao, cuối cùng chẳng có gì mang theo được đâu, và nghiệp mang theo mình thôi đó. Nhưng mà trong này nói hay hơn, đây công kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, à trong kinh Hoa Nghiêm mà, di thử nguyện vương bất tương xả ly, tức là chỉ có nguyện vương này, tức là 10 đại nguyện vương, tức là người đó đã tu được 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, thì gì, bất tương xả ly nó sẽ không có bỏ rời đâu, yên tâm đó, 10 đại nguyện vương này không có xa rời mình đâu, nó sẽ đi theo mình đó. Ở đây nói tiếp, ừ nhất thiết thời dẫn đạo kỳ tiền, tức là ở trong tất cả thời gian đó, dù thời gian nào, ở lúc nào, ở trong cái con lúc điều thế nào, dẫn đường trước người đó, kỳ tiền tức là trước người đó, tức là nó dẫn đường trước mặt người đó. Quý vị muốn được vậy phải tu được kinh Hoa Nghiêm, tu được 10 đại nguyện vương. Chúng ta đổi lại, chúng ta thay vì đối với 10 đại nguyện vương, chúng ta có thể đâu niệm Phật, chúng ta có thể nhớ Phật trong mọi lúc mọi nơi, để đến khi lâm chung tất cả những hiện tượng đằng trước nào, tài sản hồi xưa gọi là xe cộ, bây giờ là cái xe lớn xe nhỏ, xe máy xe ô tô, nhà cửa rồi người thân rồi phải chia lìa hết, nhưng mà trong tất cả thời câu Phật hiệu luôn ở trước mặt dẫn đường. À, vậy là thành công rồi, hoặc là ít nhất gì, một niệm Pháp, một niệm Tây Phương, một niệm không vấn vương thì mình được về Tây Phương vậy thôi, có gì đâu, đúc cuối cùng như vậy thôi, đâu có gì khó, nếu mà chúng ta làm được thì thành công đó. Cho nên ở đây tiếp tục nói, nhất sát na trung, tức là trong một sát na, chỉ một búng ngón tay có 60 sát na rồi, tức đắc vãng sanh cực lạc thế giới, liền được vãng sanh thế giới cực lạc. Vì đã không đó, câu cuối cùng đó, chỉ trong một sát na thôi là về Tây Phương Lạc. Nhưng đây là kinh Hoa Nghiêm, là tu 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là ngài ngài phát nguyện đó. Đó, đây là ngài thị nhân lâm mạng trong thời là nói cho người khác, chứ thật ra ngài về Tây Phương Cực Lạc rồi. Đáo dĩ tức kiến A Di Đà Phật, đến rồi, đáo dĩ đã đến rồi, đến đâu, đến Tây Phương Cực Lạc rồi, về Tây Phương Cực Lạc rồi, thì liền thấy được A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật đó. Quý vị thấy, thấy này á có hai nghĩa, nên mình đã nói cái nghĩa cạn trước đi. Nghĩa cạn là quý vị về cái là gì, thấy Đức Phật A Di Đà trong cõi phàm thánh đồng cư độ, hoặc là phương tiện hữu dư độ, vân vân, nên thật báo trang nghiêm độ, quý vị thấy thật. Còn một cái thấy nữa, thấy A Di Đà Phật tức là thấy tự tánh vô lượng quang, tức là tự tánh mình có vô lượng trí tuệ. Thấy, quý vị có thấy tự tánh vô lượng thọ, tức là không sanh không diệt, gọi là không đến không đi. Quý vị thấy là tự tánh mình là có bát nhã thiện tiền, có vô lượng trí huệ đó, hay là chúng ta có tự tánh vô lượng giải thoát, chính là tam đức của Niết Bàn. Quý vị hiểu mà, có nghĩa là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật đó, thấy Đức Phật A Di Đà tức là minh tâm kiến tánh thành Phật. Nghĩa đó sâu hơn, vì nghĩa đó có lẽ là phù hợp với kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm các ngài Bồ Tát 41 vị, tức là 41 địa vị pháp tân đại sĩ, các ngài thừa rồi, ngài minh tâm kiến tánh chứ, thấy Phật A Di Đà tướng làm chi nữa, đúng không ạ? Cho nên là chỗ này á, chữ kiến tức kiến là liền thấy A Di Đà Phật, tức là liền minh tâm kiến tánh, hiểu không? Bốn thân mình giống như đại sư Huệ Năng nói là ha, kỳ tự tánh, có thể bốn tự cụ túc, có thể vốn tự đầy đủ, ha kỳ tự tánh, bốn lai thanh tịnh, vốn dĩ thanh tịnh là ha kỳ tự tánh, bổn vô động vào không có dao động rồi ha kỳ đánh năng sanh vạn pháp đó, ha kỳ đánh có năm câu tất cả, đúng không? Năm câu đó nói như ngàn lời lục tổ Huệ Năng đó, chính là cảnh giới của minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên con đường này tu cũng tuyệt vời vô cùng đó. Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, ngài Phổ Hiền phát nguyện như vậy. Nhưng ngài xin đọc lại cái phần dịch nghĩa tiếp theo nói, tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói, khi người mạng người đó sắp hết sát na sau cùng, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả thân thuộc thảy đều chia lìa, tất cả uy thế thảy đều thoái mất, quan tướng đại thần cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ trân bảo kho tàng, tất cả như thế không cùng theo nữa. Quý nghe nghe nha, tất, chỉ cần nhớ dùm cho ai không biết chữ Hán, nhớ dùm tám chữ này nè, tất cả như thế không cùng theo nữa. Ghi câu này lên mà nhớ liền nhớ liền, cái học cái tham mỗi lần vân vân á, mình hay đến thế gian này á, cuối cùng là không mang được gì, tất cả những điều như thế đều không cùng theo nữa nha. Chỉ có nguyện vương này không xa rời, trong tất cả lúc dẫn đường phía trước, trong một sát na liền được vãng sanh thế giới cực lạc, đến rồi liền thấy A Di Đà Phật. Đó là tuyệt vời, thành tựu rồi, không còn gì bằng. Một cuộc đời tu hành chỉ trông chờ vãng sanh Tây Phương cực lạc thôi. Nếu như mà mình không được như thế thì nói chung uổng phí rồi, đời này coi như tu chỉ kết duyên, làm cho thiện căn thêm sâu dày mà thôi, còn lại đời tương lai tiếp tục luân hồi, tiếp tục khổ nữa, còn khổ dài dài, khổ đến mai sau, khổ hoài, khổ mãi, khổ biết bao giờ mới hết. Một khi lỡ bước thì ngàn kiếp khổ đau, lúc đó luân hồi chìm đắm, thoạt chìm thoạt nổi trong biển, biển của nghi, biển của nghiệp chướng, biển của sanh tử, khổ lắm. Mà nếu chưa biết khổ thì nhớ, cứ hàng ngày ai mà làm nghề nào cũng thấy, đúng không? Ai làm bác sĩ ở Việt Nam mà thấy rõ nhất, vô bác sĩ vào bệnh viện đi, thấy những người bệnh đi, quý vị thấy tới các phòng khám bây giờ Việt Nam nhiều bệnh lắm,
thấy mà bệnh viện vậy, ôi người đó mà đông như vậy, bệnh đủ các loại bệnh, bệnh này bệnh kia, thấy nỗi khổ chưa, làm cõi người còn khổ như vậy. Tới những bệnh viện tâm thần coi người ta thế nào, rồi tới coi người viện dưỡng lão coi người ta thế nào, khổ lắm. Đó là già khổ, bệnh khổ à, chưa nói chết khổ, rồi chưa nói khổ của ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên người giác ngộ đâu đó thì làm trong cái ngày đó, vô đó mà chắc đời này ai cũng đi khám bệnh đúng không quý vị, ai cũng có bệnh hết, ai cũng thấy trên này kia, thấy cảnh đó nhiều. Mình có dám chắc rằng tương lai mình không như thế hay không, có dám chắc là tương lai mình khỏe mạnh hay ngày nào đó bệnh vô trong người. Cho nên những người trẻ đó mà có một chút vài cái bệnh đó, là tốt á, giác ngộ sớm dễ tỉnh được. Chứ còn mà quý vị mà không có giác ngộ thì thôi thua. Nhiều người bây giờ người trẻ bệnh nhiều lắm. Ở vừa rồi Tiền Trang vô tình đọc báo thấy người đó có cảnh báo tình trạng trẻ nhỏ đột quỵ. Tức là hồi xưa đột quỵ người lớn rồi, bây giờ trẻ nhỏ mới có mười mấy tháng tuổi, hai mấy tháng tuổi mà ngủ cái là bị tím người, rồi cuối cùng đi cấp cứu là mất luôn. Đó, nhỏ mà đã đột quỵ, huống chi người lớn. Còn cái tỷ lệ đột quỵ hồi xưa người ta toàn thấy bốn mấy năm mấy, bây giờ hai mấy tuổi, mười mấy tuổi đột quỵ. Ở Việt Nam quý vị thấy coi có nhiều cái trên báo, nhiều trên Facebook đó, có đăng đó, có những người trẻ tuổi đi chạy xe ráp đồng hoàng, ráp taxi ráp đó, nó thường là xe ôm đó, đó xe ôm công nghệ đó vân vân á, chạy giao hàng gì đó mà cuối cùng mệt mệt xong nó lại ngồi trên xe, ngồi luôn á, gục trên xe chết luôn á quý vị. Cho nên thật sự mà nói đời là vô thường, thật sự mà nói không biết bao giờ mình đã ký hợp đồng với Diêm Vương chưa đó. Cho nên bất cứ lúc nào nó cũng tiễn biệt nha tất cả. Một khi đã bước qua đời khác rồi thì mình có mong trở lại đời này cũng không có trở lại được đâu. Có mong gặp lại hội chúng, gặp lại được nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, nghe kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú tuyển giảng, không có nữa đâu, không có nữa. Vì sao? Vì 9.000 năm mạt pháp sắp tới rồi, càng về sau người giảng kinh càng ít, mà quý vị cơ hội đi gặp chánh pháp càng ít. Đời sau giả sử quý vị được làm người, quý vị được gì đó, sinh ra làm người, cha vô gia đình tà kiến, cha mẹ không cho học pháp, không cho học gì hết, hoặc có học thì cũng đi chùa chút ít vui vui dễ dễ giảng pháp cười ho ha ha hi hi đã đời xong cũng không biết tu gì cả, không hề biết giải thoát, không biết niệm Phật vãng sanh, không có biết, còn có biết chăng nữa cũng biết sơ sơ tu qua ngày đặng tháng cho vui vậy đó, bao lâu lên chùa chút đi vân vân đi kết duyên, còn con đường giải thoát có mấy ai đi đâu. Quý vị nghĩ như vậy quý vị sẽ cố gắng, đời này thời gian mình có mấy chục năm thì mình tu mấy chục năm, mình còn bao nhiêu mình tu bao nhiêu, tu như thế nào. Tất nhiên là tu trong mọi hoàn cảnh, mọi đời sống, chánh niệm hiện tiền, đó là tu. Chánh niệm gì? Nhớ Phật, niệm Phật. Chứ không phải là mình tu suốt ngày miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, không phải như vậy. Không phải. Tu là gì? Tu là làm sao giữ được. Bởi vì người trẻ có nhiều công việc, nhiều sự việc, rồi có người già cũng vậy, việc nhiều lắm, việc ở thế gian nhiều vô số kể, ôi đông việc, nhiều việc lắm. Cho nên cứ làm trong đó, nhưng mà tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, tức là tâm mình thật sự trụ trong đạo vượt thế thế gian đó. Mình chỉ có muốn vãng sanh thôi, mình những lúc nào tâm tâm như vậy thì bất cứ lúc nào chết giả sử có ngã ra mình cũng nhớ à mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì như vậy là có hy vọng thành công. Chứ còn không á, mình niệm mà bắt đầu nghĩ ôi con mình thế này, cháu mình thế kia vân vân, nghĩ ôi tiền mình không biết bây giờ sao vân vân, thì thôi khỏi đi. Nói thật quý vị, tâm quý vị không xả nổi thế giới này, mà không xả đến lúc cuối cùng cũng phải xả. Không xả thì sao? Không xả thì luân hồi quay trở lại, đời sau tiếp tục ráng mà giữ tài sản đó. À, có phước báo thì làm cháu làm con gì đó là vô trong nhà nào đó để mà đòi, hoặc là sanh qua cái nhà nào khác á, để làm con rể con dâu gì đó tới mà đòi lại. Còn không nữa thì sao, ra ngoài không có phước thì làm chó thì nó đã giữ nhà đó, vân vân đủ các kiểu, thật là đáng thương. Cho nên học Phật pháp lâu rồi phải cố gắng ha. Cho nên là có tiền cũng tốt, không có tiền cũng không sao, phải là tâm như thế. Đó, tức là tâm không trụ trước vào gia ngoài sản vật, không trụ trước, tức là không dính mắc vào trong đó thì thành công. Thì quý vị có tiền nhiều, quý vị sẽ hoằng pháp lợi sanh, quý vị làm việc này việc kia, gọi là ở trong trần mà không nhiễm trần, mà người xưa hay nói là hòa quang đồng trần. Tức là cái gì? Hòa trang quang đồng trần là cái ánh sáng á, quý vị anh thấy nhà mà nó dột á, quý vị nó chiếu vô, hoặc là nhà nó có lỗ nào đó, ánh sáng nó chiếu từ khe cửa nó chiếu vô, thấy cái ánh sáng nó chiếu dần từng tia vậy đó. Nhưng mà sao trong cái đó thấy bụi nó bay ra đó, tức là hòa quang đồng trần, tức là cái ánh sáng với lại cái bụi thì nó hòa nhau, nhưng ánh sáng là ánh sáng, bụi là bụi, chứ không có bị đồng hóa. Đó mới là hay. Cho nếu mà mình ở trong thế gian mà mình bị đồng quá là mình thua rồi nha. Ở trong thế gian người ta không biết đạo, người ta không biết tu, mình biết đạo, mình biết tu, mình phải khác. Đó là vì thế minh đăng ruộng phước tối thắng. Đó là phước, đó là vì thế minh đăng, tức là gì? Là làm cái ngọn đèn sáng của thế gian. Đó. Tối thắng phước điền, tức là ruộng phước tối thắng đó. Đó, quý vị hay nghe như vậy. Thì quý vị mình làm như vậy thì ở thế gian này mình sống 30 năm có giá trị 30 năm, sống 3 năm có giá trị 3 năm, sống 3 ngày có giá trị 3 ngày. Ngài Pháp Sư Ánh Khoa 3 ngày lại nhân gian, Ngài cũng làm được công đức lớn mà. 3 ngày cuối cùng làm gì? Nói đại chúng hay niệm Phật, hay tính rằng tôi niệm Phật vãng sanh, tiếng tôi niệm Phật vãng sanh. Hòa Thượng Ái Hiền trụ thế 92 năm, Ngài làm công đức quá lớn, quá là nhiều. Nào có thể là gì, là 100 mẫu đất, 100 mẫu đất đó là mẫu đất ở Trung Quốc, không phải mẫu đất ở mẫu Anh. 100 mẫu đất tính ra thẳng 30 mẫu đất thôi, 30 mẫu đất Anh. Bây giờ mẫu đất mà Việt Nam mình dùng mẫu trong miền Nam á, 1.000 á, 10 sào á, 1 sào là 1.000 mét vuông á, tức là 10.000 mét vuông á. Như vậy ngày có khoảng 3.000, 30.000 mét vuông à. 30.000, tại vì 10.000 là một mẫu, như vậy là 30 mẫu là 300.000 mét vuông. 300.000 mét vuông ngài làm cả đời, ngài cung cấp liên thực thực phẩm vân vân, làm đủ các việc, thì cuối cùng vãng sanh tự tại, chứng minh cho bộ kinh Vô Lượng Thọ. Làm vậy công đức vô cùng lớn, không bị vô cùng cao. Còn nếu như chúng ta không có nhiều thời gian thì chúng ta ít thời gian thì chúng ta chấp nhận phẩm vị thấp một chút, miễn về Tây Phương là được rồi, không tranh phẩm vị với người ta, xả hết đi, xả hết tự nhiên sẽ thành công. Ở thế gian có bao nhiêu tiền cứ làm việc, sống bao nhiêu cứ sống vẫn bình thường. Mình sống mình chịu khổ một chút thôi đó, tức chỉ cần chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, về đời sau được sanh về cõi nước Vô Lượng Thọ rồi. Trong kinh nói như vậy mà ngắn ngủi mà đâu có cái dài đâu. Cho nên hãy cố gắng trân trọng cơ hội này, một khi lỡ qua rồi chắc khó mà gặp lại. Chúng ta xin đến đoạn tiếp theo. Hữu kệ văn. Đã, lại thêm nữa kệ nói, tức là có kệ trong đó, trong kệ đó tiếp tục nói đó. Đoạn khác. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại. Đoạn này hơi dài thì nên đọc từng câu. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời đó, nguyện tôi nguyện con, lâm là sắp, dục cũng là sẽ sắp luôn, sắp lâm dục. Chứ dục này không phải muốn nha, nhiều người dịch là muốn không à, không phải. Chứ dục này là sẽ sắp, sắp khắp lúc mạng chung. Mạng chung là mạng hết, cái chữ thời là lúc. Nguyện tôi lúc mạng sắp hết đó, hay là lúc nguyện tôi khi lúc sắp mạng chung, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, tức là trừ hết được tất cả các chướng ngại, không còn chướng ngại nào cả đó. Mình phải nguyện như ngài Bồ Tát Phổ Hiền, quên, ngài Bác, trong kinh Hoa Nghiêm đó, đúng rồi. Diện kiến bỉ Phật A-mi-đà hay là A-di-đà, tức là tức đắc vạn sanh an lạc sát, tức là diện kiến là mình trực tiếp mình thấy được. À, bỉ Phật là Đức Phật ấy, Đức Phật A-di-đà ấy, bỉ Phật A-mi-đà tức là Đức Phật A-di-đà ấy, liền được vãng sanh cõi an lạc sát, sát lại là sát độ, tức là bằng giống như là cõi nước, cõi nước Tây Phương Lạc đó. Tức là đây là ngài nguyện, ngài nguyện là khi mà tôi đây trên là ngài nguyện cho chúng sanh nè, nha, dưới này là ngài nguyện cho ngài nè, đó, nguyện con nguyện bản thân ngài và cũng là chúng ta đó, nguyện ngài đến lúc mạng sắp hết thì hết trừ hết được tất cả các chướng ngại, tận mắt á, được thấy được Đức Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Vậy quý thầy đã không? Ngã ký vãng sanh bỉ quốc dĩ, tức là tôi đã vãng sanh nước kia rồi, tức là ngài thật sự là về Tây Phương Lạc rồi, ngài đâu phải người thường đâu mà ngài Bồ Đại Bồ Tát mà ngài về rồi. Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện, hiện giờ đó đã thành tựu được cái đại nguyện đó rồi, đó, tức là đại 10 đại nguyện vương đó, ngài, hoặc là nguyện vãng sanh Tây Phương của ngài thành công rồi. Nhất thiết viên mãn tận vô dư, lợi lạc nhất thiết chúng sanh giới, tức là tất cả cái viên mãn đều không có còn dư, không còn sót nữa, không còn thừa nữa, tức là ngài viên mãn hết rồi, chẳng có gì không viên mãn được. Nói vậy. Lợi lạc nhất thiết chúng sanh giới, tức là ngài làm lợi lạc tất cả chúng sanh trong các pháp giới. Giới này là từ 10 pháp giới, trên là từ Phật, dưới cho đến chúng sanh là trong địa ngục đó. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, rồi trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong 10 pháp giới ngài về đó rồi, cho nên ngài mới làm lợi lạc được tất cả chúng sanh. Còn bây giờ chúng ta ở đây coi người, chúng ta đâu làm lợi lạc được mấy chúng sanh đâu, cho nên không được. Đoạn còn dài, đây là kinh Hoa Nghiêm, đoạn bài kệ này rất là dài, ở đây chỉ trích ra ít như thế thôi đó. Trích ra ít như thế thôi. Rồi tiếp tục. Như vậy ở đây thêm Thiền Trang xin đọc phần dịch thêm nữa. Kệ nói: nguyện tôi khi lúc sắp mạng chung, trừ sạch tất cả các chướng ngại, tận mắt thấy được Phật Di Đà, liền được vãng sanh cõi an lạc. Tôi đã vãng sanh cõi ấy rồi, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, tất cả viên mãn không còn dư, lợi lạc tất cả chúng sanh giới. Quý vị để ý cái cách dịch của Thiền Trang, nhiều người dịch kệ đó không có để ý nhịp. Anh dịch kệ đúng ra là phải dịch nhịp ở dưới đây như quý vị 4-3. Nguyện tôi khi lúc sắp mạng chung đó, như vậy 4-3, rồi đằng sau trừ sạch tất cả là 4 câu, các chướng ngại là 3, tận mắt thấy được là 4 câu, 4 chữ đúng không, Phật Di Đà là 3 chữ, 4-4, 4-3, 4-3, 4-3 đó, thì 7 chữ nó cũng có nhịp của nó, cho nên thế thì mới ra kệ. Nhiều người viết một hồi không có ra kệ, nó đập luôn, nó cứ ngang ngang nó chướng đó. Thì quý vị nào mà muốn làm kệ dịch chữ đó là cố gắng học cái này nha, cố gắng để ý. Chứ vị tiền bối dịch như thế mình cũng phải dịch như thế, chứ không phải mình cái dịch cho ra ý thôi là bình thường rồi, nhưng mà phải dịch theo cái nhịp đó. Chữ Hán hay, âm Hán hay tại vì nó có nhịp, người dịch hay là người dịch báo lưu được ý mà có nhịp nữa. Đằng đó là chúng ta đã mày mất rồi đó quý vị đó, mất cái âm bằng âm chắc rồi đó. Chứ quý vị để ý nè, ở đây toàn là cái âm cuối cùng là âm trắc thôi mà. Nguyện, ví dụ như âm bằng âm trắc á, ví dụ như đây là nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, đúng không? Nghe nhẹ đó không? Tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A-di-đà, tất đắc vãng sanh an lạc sát. Đó, như vậy cứ một cái âm trên đó là âm bằng, một dưới âm trắc. Ngã ký vãng sanh bỉ quốc dĩ, thì ở đây không có là nguyện hiện tiền thành tựu thử đại nguyện, nhất thiết viên mãn tận vô dư, lợi lạc nhất thiết chúng sanh giới. Thì nếu mà ai để ý á, còn các câu đối á, đối là còn đối kệ, là đối đối chữ nè, đối bằng, đối chắc nè, rồi đối nghĩa nữa nè, đó nhiều cái đối lắm. Ở đây bài kệ thôi, không có yêu cầu khó như vậy. Nhưng quý vị muốn hay á, quý vị sẽ làm càng đối thì càng hay. À, đó là lời trong kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta thấy đọc kinh Hoa Nghiêm thì đã không được hay. Thì ở đây Thiền Trang có đưa ra một đoạn trích trong tập 116 Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 2014, lời của Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng ta nghe lời khai thị của Ngài, rồi là chúng ta ôn chút lời khai thị. Chúng ta đối diện với kinh điển chính là đối với khai thị từ bi của chư Phật Bồ Tát Đại Thiện Trí Thức, giống như các ngài đang ở trước mặt chúng ta. Chúng ta chỉ có chân thành cung kính mới có thể sản sinh cảm ứng, chư vị mới có thể nghe được quyền ngoại chi âm. Chữ quyền ngoại chi âm á, tức là chữ quyền ngoại là cái âm thanh, mà âm là âm thanh mà nó tuyệt vời vi diệu ở ngoài cái lời. À, cho nên ở đây dịch tạm dịch là ý ở ngoài lời, thật ra dịch nó không có đủ sát. À, về bốn chữ thì vậy, nhưng mà cái này là ý tuyệt vời ở ngoài lời. À, để thằng Trang sẽ sửa chỗ này này, ý tuyệt vời ở ngoài lời. Chư vị mới có thể ở trong văn tự mình thấy cửa đạo bắt đầu từ đâu, phải lựa chọn con đường đạo nào, chư vị tự nhiên đều lãnh hội được. Đây là thì anh nói cái cách nghe, đây là Hòa Thượng dạy cách nghe pháp, cách học pháp. Đấy, quý vị để ý lại, đối diện kinh điển nè, à, đối diện với những khai thị từ bi của chư Phật Bồ Tát hoặc là Đại Thiện Tri Thức thì phải giống như các ngài đang ở trước mặt chúng ta. Chúng ta phải có gì? Phải có là chân thành cung kính nè. Chỉ có đúng đúng ra chỗ này bây giờ là chỉ có sự chân thành cung kính của chúng ta mới có thể sinh ra, sản sinh, tức là sinh ra cảm ứng, chư vị mới có thể nghe được những âm thanh ngoài dãy đàn, tức là nghe được ý tại ngôn ngoại. À, phải nghe được những lời ở ngoài ý, ngoài ý ở ngoài lời nghe được, như thì quý vị mới có thể từ trong đó mới phản văn ra, từ văn tự đó mình nhìn thấy được cửa đạo, mới biết tu bắt đầu từ đâu, lựa chọn con đường đạo nào, tự nhiên đều lãnh hội được. Đây là những vấn đề mà rất quan trọng, đoạn này khai thị này á, rất quan trọng, quý vị nhớ nha. Đó. Như vậy đầu tiên là gì? Phải có tâm, quan trọng nhất là tâm chân thành cung kính. Đó. Phải đối diện trước những lời này giống như đối diện với các ngài Phật Bồ Tát vậy đó. Quý vị thấy người đối diện với Phật Bồ Tát thì nhiều, thì chắc có lòng cung kính đúng không? Quý vị thấy đa số chúng ta lên mà thấy bàn thờ, thấy pho tượng Phật không, là chúng ta cung kính vô cùng lễ rồi. Mặc dù tượng biết là tượng giả đó, tượng Phật rồi bằng gỗ, bằng đất, rồi bằng xi măng, bằng cốt thép, bằng nhựa, bằng vàng, bằng đồng, vân vân. Nhưng mà mình lễ thế nào mình toàn nghĩ đó là Phật không à? Thì nếu như quý vị học kinh điển cũng vậy, học với gì Phật pháp cũng vậy, quý vị dùng tâm cung kính đến mức độ đó, tiếp thu đến mức độ đó, giống như Phật đang giảng trực tiếp với chúng ta, thì chúng ta sẽ đạt được lợi ích lớn như Hòa Thượng đã dạy. Đó, chúng ta mới nghe được huyền ngoại chi âm. Đó, tức là ý ở ngoài lời hay là ý vi diệu ở ngoài lời. Đó. Chứ chúng ta không phải bình thường đâu. Đó. Ý vi diệu ngoài lời bình thường nghe không ra, không có tâm cung kính nghe không ra được đâu. Cho nên cố gắng, ha, hãy cố gắng mà làm sao học để mà được kết quả cao thì mình vẫn phải như thế. Đó là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 tập 116. Rồi bây giờ chúng ta sang tiếp theo, một tiếp theo. Hữu văn thù phát nguyện kinh văn. Thêm nữa trong một bộ kinh gọi là kinh văn thù phát nguyện. À, tức là phát nguyện của Ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù. Trong đó nói nguyện ngã lâm, nguyện ngã mạng chung thời, diệt trừ chư chướng ngại, diện kiến A Di Đà, vãng sanh an lạc xác. Đoạn này tương đối giống như trên đúng không quý vị, nhưng mà bài kệ bây giờ là có năm chữ thôi. nguyện tôi mạng khi mạng hết, tức là nguyện tôi lúc mạng chung mạng hết, ngã nguyện ngã mạng chung thời. Đó, dịch ra là vậy. Diệt trừ chứ chướng ngại, tức là diệt trừ hết tất cả các chướng ngại, không còn cái gì chướng ngăn ngăn cản mình nữa. Diện kiến A Di Đà, tức là lúc đó mặt mình tận thấy được Đức Phật A Di Đà. Vãng sanh an lạc xác, là sanh qua cõi cực lạc. Sanh bỉ Phật quốc dĩ, thành mãn chư đại nguyện. A Di Đà Như Lai hiện tiền thọ ký ngã. Thọ ngã ký, tức là ở đây thật ra ngài cũng đã sanh đến cõi kia rồi. Sanh bỉ Phật quốc dĩ, tức là sanh qua cõi kia rồi. Ngài Đức Văn Thù ngài cũng qua Tây Phương Cực Lạc rồi. Thành mãn chư đại nguyện, tức là thành công viên mãn cái tất cả các đại nguyện. A Di Đà Như Lai, tức là Đức Phật A Di Đà hiện tiền thọ ngã ký, tức là hiện tiền đã thọ ký cho tôi rồi. Đã thọ ký cho tôi rồi đó. Hiện thọ ký cho ngài Văn Thù rồi, cho nên là xong rồi, coi như ngài thông rồi. Còn chúng ta đó, chúng ta chưa có qua được Tây Phương Cực Lạc, chúng ta còn có chướng ngại thôi, còn hiện tiền là ngài Văn Thù cũng được rồi. Thiện Trang xin đọc lại phần này, phần dịch nghĩa như sau. Thêm nữa, trong kinh Văn Thù phát nguyện nói: nguyện tôi lúc mạng chung diệt trừ các chướng ngại, diện kiến Đức Di Đà vãng sanh cõi an lạc, sanh cõi Phật ấy rồi viên mãn thành đại nguyện. A Như Đà Như Lai hiện tiền thọ ký tôi. Quý vị đã không đó, nghe như vậy hâm mộ không? Nếu mà mình nghe mình thấy hâm mộ, ôi về Tây Phương Lạc đã quá, được thành tựu thế này thế kia, thì mình thấy tuyệt vời. Còn nếu mà thôi nghe nghe vậy thôi, chắc thôi để mai mốt con vãng sanh sau, bây giờ đời cũng con còn vui lắm, vân vân đó, thì gọi là mình á, gọi là cũng muốn, cũng biết lo xa, nhưng mà hiện tiền thì sao, vẫn tham 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 gọi là tham luyến thế gian chưa xả nổi. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục đoạn tiếp theo. Như thị lưỡng đại sĩ, tức là hai vị đại sĩ như thế, tức là ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền, phát thù thắng đại nguyện, tức là các ngài phát ra nguyện lớn thù thắng, cầu sanh cực lạc, là cầu sanh vãng sanh sang Tây Phương Cực Lạc. Khả khuyên nhất thiết Bồ Tát, có thể khuyên tất cả Bồ Tát. Giai ngưỡng tính Văn Thù chi đại trí, nhập Phổ Hiền chi đại hạnh, tức là có điều có thể ngưỡng tin. Giai là điều, điều ngưỡng tin là tin mà mình ngước lên đó, mình cái là tin không phải tin bình thường đâu, mà cái niềm tin là giống như ngưỡng mộ tin tưởng. Đại trí tức là trí lớn của ngài Văn Thù, rồi nhập vào đại hạnh của ngài Phổ Hiền. Phổ khuyết đạo chúng sanh, tức là rộng dẫn dắt chúng sanh, rộng dẫn chúng sanh đồng quy cực lạc, là đồng quay về cực lạc. Cho nên hai vị Bồ Tát đó, các ngài gọi là Bồ Tát được hâm mộ nhất trong Phật giáo Đại Thừa, mà ngài còn dẫn chúng sanh về Tây Phương Lạc, thì quý vị biết Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời mới vậy. Thị cố thử kinh, cho nên kinh này là kinh Vô Lượng Thọ, liệt vi thượng thủ để kể nêu lên làm thượng thủ, đó là nêu hai ngài Văn Thù Phổ Hiền làm thượng thủ. Thứ liệt Di Lặc giả, tiếp theo mới kể ra ngài Di Lặc. Ý nói ở đây tại sao anh nêu ra một ngài Phổ Hiền trước, ngài Văn Thù rồi mới tới ngài Di Lặc, tại vì sao? Vì nói kinh này nói quan trọng nhất thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cho nên đưa hai ngài đó quan trọng. Còn việc ngài Bồ Tát Di Lặc là để truyền thừa trong tương lai, thì cái đó việc truyền thừa là việc gì, việc phụ sau. Quan trọng là gì? Vãng sanh đứng đầu, Cho nên vãng sanh quan trọng. Và vãng sanh chúng ta thấy ba vị biểu pháp, ngài Phổ Hiền, ngài Văn Thù, ngài Di Lặc. Như vậy quý vị thấy thứ tự tu hành của Tịnh Độ Tông chúng ta là thế nào? Ngài Phổ Hiền là thể hiện trên gì? Hạnh, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát mà. Cho nên Tịnh Tông vẫn là gì? Chú trọng ở hành là quan trọng. Còn ngài Văn Thù là gì? Ngài Văn Thù là thứ hai, là đại trí Văn Thù Sư Lợi. Như vậy ngài trí tuệ cũng phải có, tu Tịnh Độ cũng phải có trí à. Nhưng mà chỉ xếp ở thứ hai, quan trọng nhất là hành, trí đứng thứ hai thôi. Còn thiền tâm á, trí đứng đầu. Vì quý vị hành cái nào hành mà trí quý vị không đủ, thiền tâm không thể minh tâm kiến tánh thành Phật được. Còn Tịnh Độ quý vị dốt dốt cũng được, không sao, hành quan trọng. Hành thế nào? Nhất hướng chuyên niệm, gọi là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đầy đủ tính nguyện. Đó, làm được thì được. Cho nên, đó, rồi đó là gì? Đó gọi là tự lợi quan trọng. Trong tự lợi đó tất nhiên có lợi tha, ngài Văn Thù Phổ Hiền cũng khuyên chúng sanh. Còn nối dòng Phật Pháp á, là phải là ngài Di Lặc. Cho nên ngài Di Lặc là truyền thừa, truyền cho kinh này không có dứt. Cho nên ở phẩm thứ hai sau này chúng ta học gọi là gì? Hộ Phật chủng tánh thường sự bất tiệt. Có nghĩa là mình phải hộ trì để cho cái dòng dõi của Phật, để chủng tánh, tức là chủng tử của Phật, và cái dòng của Phật, dòng pháp của Phật, thấy không? Thường sự bất tiệt, tức là thường và luôn luôn khiến cho không có bị dứt. Thì ngài Di Lặc là đại biểu như thế. Cho nên là gì? Mình phải hộ pháp, phải truyền pháp cũng quan trọng. Quan trọng, nhưng mà đứng thứ ba. Đó, quý vị hiểu. Biểu pháp của trên trên Thanh Văn và Bồ Tát thì chúng ta đã vừa nói xong biểu pháp của Bồ Tát. Trên Thanh Văn là gì? Đầu tiên là kể là gì? Kiều Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả Anna, là 50. Nó nhiều hơn ở Bồ Tát. Vì sao? Vì nói gì? Nói người xuất gia vẫn quan trọng. Như vậy kể ngài Kiều Trần Như để làm gì? Nói đệ nhất đệ tử là người đầu tiên được độ, đó, đệ tử bậc nhất. Nhưng mà tu Tịnh Độ kể tiếp theo lại có trí huệ, trí huệ của ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất. Tiếp theo là gì? Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Lục Kiền Liên, thần thông đệ nhất. Quý vị cũng phải có thần thông. Thần thông thế nào? Thần thông ngoài đạt được, quý vị cũng phải có gì? Phân biệt được chánh tà đúng sai. Quý vị không có phân biệt được chánh tà đúng sai, quý vị không có thần thông, đúng không? Cái gì nữa? Đó là bị lừa thôi. Rồi thế nào nữa? Đó, và quý vị phải diệu dụng trong đời sống, đó gọi là thần thông. Rồi tu Tịnh Độ tất nhiên cũng phải khổ khổ một chút. Gọi là gì? Tôn giả Ca Diếp à. Nghe cái tiếp mà khổ hạnh mà hạnh đầu đà, 12 năm đầu đà, cho nên sướng quá là tu sao nổi. Đó, quý vị hiểu mà. Rồi gì nữa? Rồi Tôn giả A Nan, Tôn giả A Nan là đa văn, cái sự đa văn của Tịnh Độ xếp ở đằng sau. Và Tôn giả A Nan với thật ra là gì? Đó là nói về cái hướng học. Còn nói về cái hướng pháp tu nữa là khác. Nhưng mà chúng ta để ý ngài A Nan cũng cần phải học, cũng phải cần đa văn chứ không phải là bỏ đa văn. Mình không học ba văn tức là mình phải học. Mình phải học thâm nhập vô kinh tạng. Chứ nếu không thâm nhập vô thì cuối cùng mình cũng không có niềm tin dẫn dà. Mình học mơ mơ màng màng, cuối cùng mình không được lợi ích. Rồi tiếp theo chúng ta trở lại ở đây. Như vậy là hai vị đại sĩ như thế, phát nguyện thù thắng cầu sanh cực lạc, có thể khuyên tất cả Bồ Tát đều ngưỡng tin đại trí của ngài Văn Thù, nhập vào đại hạnh của ngài Phổ Hiền, rộng dẫn chúng sanh đồng về cực lạc. Cho nên kinh này hình như Thiền Trang chưa nêu chỗ này, đúng không? Cố thị hữu kinh liệt vi thượng thủ, đoạn này có. Cho nên kinh này nêu làm thượng thủ, tiếp theo nêu ngài Di Lặc, tức là tại sao nêu thứ tự như thế. Rồi tiếp tục nói: Đại Bảo Tích Kinh phát thắng chí nhạo hội. Tức là một tên bộ kinh. Bộ kinh là gì? Tên bộ kinh là kinh Đại Bộ Tích. Quý vị biết là trong kinh Đại Bộ Tích thì có nhiều hội, trong đó có một hội là phát khởi thù thắng chí nhạo kinh, hay là đây hòa thượng hay giảng cái bộ đó hai lần, hoặc là phát khởi thù thắng chí nhạo, còn đây là phát thắng chí nhạo thôi, gọi tắt. Di Lặc vấn Phật, Di Lặc, ngài Di Lặc hỏi Phật. Chữ này âm lạc với nhạo có hai âm, có ba âm nữa, có âm thứ ba nữa là nhạc nữa, nhưng mà chúng ta nên đọc là nhạo, quý vị nên nhớ nha, chữ nhạo với lạc khác nhau nha. Chí tâm tính nhạo nha, trong nguyện thứ 18 đó thì Tuyên Giang thấy là có người dịch trong Tịnh Độ Đề Kinh Hoa Chú á, quý vị mà ai mà nghe lại những mấy tập đầu á, có nhóm khác họ dịch đó Tịnh Độ Đề Kinh Hoa Chú á, chí tâm tính lạc, Tiền Giang cũng thua luôn á đó. Đó, ai cũng biết là chí tâm tính nhạo chứ không ai tính tâm lạc, mà cái nhóm nổi tiếng lắm dịch mà cũng dịch như thế, chí tâm tính lạc đó. Thế là hoàn toàn không biết. Mà trong khi đó hòa thượng giảng tới, hòa thượng giảng tới chữ đó, hòa thượng nói rõ ràng chữ này phải đọc âm là nhạo, không âm đọc âm lạc đó. Hòa thượng nhấn mạnh như thế rõ ràng, mà tại vì người ta không nghe mấy cái bộ bài giảng đó, cho nên đôi khi bằng dương chánh pháp á, quý vị phải học, phải có khi biết thời nay mạt pháp ở chỗ là điên đảo ở chỗ đó, tức là người không chuyên học pháp lại vô hoằng dương pháp, người không chuyên phiên dịch, người ta không có giỏi mà người ta vô người ta phiên dịch mà làm nhiều, thành ra Phật pháp nó bị nhiễu loạn đi đó. Đó là cái vấn đề thời nay. Rồi người không chuyên tu, người không có tu lại nên làm lãnh đạo người khác, vân vân, nó ngược đời. Cho nên đúng thời mạt pháp mọi thứ điên đảo, cho nên vậy mới xảy ra bao nhiêu thiên tai hoạn nạn. Đây là cách nói của Hòa thượng Thích Thái Hòa. Hòa thượng Thích Thái Hòa nói bây giờ thời mạt pháp điên đảo là do vậy. Tại sao thiên tai lũ lụt nhiều? Cứ nhìn vào trong Phật giáo là biết Phật giáo bây giờ điên đảo hết trơn đó. Cho nên là thật sự kính Phật giáo còn điên đảo huống chi là thế gian. Vì sao? Vì Phật giáo không có điên đảo mà do người thế gian điên đảo. Người điên đảo học giáo pháp điên đảo, học cái giáo pháp họ làm cho giáo pháp điên đảo, không phải giáo pháp điên đảo mà do họ là điên đảo chứ không phải giáo pháp điên đảo, cho nên họ gây ảnh hưởng rất là không tốt. Nên quý vị chú cố gắng nhớ ha, ở đây mình phải học phải ra hồn chứ không mà mình học mà không có rõ, nhiều khi mình đọc không đúng âm nữa đó. Nhiều khi đọc cái chữ nó chữ nào âm nào không biết gì hết, học vài tháng mà không biết được. Ví dụ như Thiền Giang nói cái nhóm cái đọc linh, đọc cái suốt ngày linh thành lệnh đó, mà không ai sửa hết đó. Rồi bao nhiêu âm cái đọc sai hoài, sai tới sai lui, có mỗi cái âm đó không biết nữa. Nên là nhiều khi học không tới nơi rồi mà làm vậy, mà làm lớn nữa, làm nhiều rồi cuối cùng nó sai rồi mà mình cũng không có chấp nhận sửa, thì đó là đáng tiếc. Nên quý vị học sau này quý vị nhớ học, mình chưa giỏi thì mình phải cầu học, gọi là mình chưa có vô học, chưa phải địa vị vô học thì mình phải học. Mình bây giờ vô học A La Hán là vô học đối với tứ đế, quý vị phải tới A La Hán, quý vị phải tới Pháp Vân Địa Bồ Tát là thập địa Bồ Tát, thế quý vị vô học của Đại Thừa. Còn nếu không thì chưa, chưa được đâu. Quý vị nên nhớ trên kinh Hoa Nghiêm, thật ra ngài Thiện Tài Đồng Tử thì hiện vô học khi nào? Khi thành Phật mới thôi vô học thôi. 53 tham vấn, tức là tới đẳng giác Bồ Tát luôn vẫn còn đi tham vấn, nên nhớ như vậy, chưa vô học đâu nha. Cho nên học, Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói là gì? Học, học nữa, học mãi, đúng không? Không biết có phải như vậy không? Đúng, học, học nữa, học mãi cũng vậy. Học trong kinh Phật chúng ta cũng học nữa, học mãi, ráng học. Trong đó nói thế nào? Trong đó ngài Di Lặc hỏi Phật: nhược hữu chúng sanh phát thập chủng tâm, tức là nếu có chúng sanh phát được 10 loại tâm, 10 loại tâm, tùy nhất nhất tâm chuyên niệm hướng ư A Di Đà Phật, tức là theo mỗi mỗi tâm chuyên niệm hướng về A Di Đà Phật, hay A Di Đà Phật, thị nhân mạng chung đương đắc vãng sanh bỉ Phật thế giới. Người đó thì nhân tức là người đó, mạng chung là mạng hết à, đương là chắc chắn sẽ được vãng sanh về thế giới của Đức Phật ấy. Thế giới Đức Phật ấy nó là Tây Phương Lạc. Quý vị nghe cho kỹ đoạn này nha. À, người phát được tâm như vậy đó, phải có gì phát được 10 là tâm đó, thì theo mỗi tâm đó đó mà phải chiên niệm, quan trọng là chiên hướng về đâu, hướng về Đức Phật A Di Đà, chứ không phải là mình tự nhiên ấy, mình không có chiên niệm, mình cũng không phát tâm gì hết. Cho nên cũng giống kinh Vô Lượng Thọ, nhất hướng chiên niệm đó, phát bồ đề tâm nhất hướng chiên niệm vậy đó. Thì người đó khi lúc mạng chung á, tức là mạng hết, chắc chắn là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, vãng sanh về thế giới của Đức Phật đó. Thế Tôn, đây là bạch Đức Thế Tôn: hà đẳng danh vi phát thập chủng tâm, à, thế nào gọi là phát mười loại tâm? Đây, trong kinh Đại Bảo Tích nói: do thị tâm cố, tức là do bởi tâm ấy đương đắc vãng sanh bỉ Phật thế giới, bởi do tâm ấy nên chắc chắn được vãng sanh về thế giới của Đức Phật ấy. Có nghĩa là chúng ta phải làm sao phát được tâm 10 tâm đó. Thì đó, ở đây thì không nói nó mới phát 10 tâm chưa kể ra, chúng ta sẽ học ở phần khác. Thì Trang xin đọc lại phần dịch nghĩa: trong hội phát thắng trí nhạo của kinh Đại Bồ Tích, Ngài Di Lặc hỏi Đức Phật: nếu có chúng sanh phát 10 loại tâm, theo mỗi mỗi tâm chuyên niệm hướng về A Di Đà Phật, người ấy mạng chung chắc chắn được vãng sanh thế giới Phật đó. Thưa Thế Tôn, thế nào gọi là phát 10 loại tâm, do bởi tâm ấy chắc chắn được sanh về thế giới Đức Phật ấy? Như vậy ở đây nói phát tâm là 10 loại tâm đó là được vãng sanh rồi ha. Nó tu mình nhưng mà mình nhất hướng chuyên niệm nữa nè, chuyên niệm. Đó thì ở đây đưa ra câu hỏi thôi, còn chúng ta không có câu để đáp ở phần này, ở phần khác mình sẽ có. Nếu như đồng bộ này không có thì Trang sẽ lục trong đó để coi Đức Phật trả lời thế nào. Nhưng mà ta phần này để lần khác chúng ta chia sẻ. Bây giờ chúng ta tiếp tục học ra đây, chứ học quá rộng quá dài cho nên không nêu ra. Khả kiến Di Lặc đại sĩ chánh thị tương tán Thích Tôn đồng hoằng Tịnh Tông diệu pháp giả. Có thể thấy rằng đại sĩ Di Lặc, tức là Bồ Tát Di Lặc, chánh thị tức là chính là chữ tương, tức là giúp đỡ, à, giúp đỡ. Tán là giúp đỡ, khen ngợi, tức là mình dịch luôn hai chữ này đi liền là giúp đỡ khen ngợi. À, Thích Tôn tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, đồng là cùng hoằng dương, hoằng là hoằng dương, à, diệu pháp của Tịnh Tông. À, tức là ở đây ý nói là có thể thấy đại sĩ Di Lặc chính là giúp đỡ khen ngợi Đức Thích Ca Thế Tôn cùng hoằng diệu pháp Tịnh Tông, tức là diện hoằng dương pháp môn niệm Phật, pháp môn Tịnh Độ. Hữu bổn kinh trung đệ tạp nhị phẩm hạ Di Lặc đương cơ, tức là thêm nữa trong kinh này, trong kinh này đó là kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang học, thì đệ tạp nhị phẩm tức là phẩm 32, thì tạp là 30, 32 hạ tức là trở xuống, tức là từ từ phẩm 32 trở xuống đó, thì Ngài Di Lặc làm đương cơ, tức là ngài là đương cơ. Còn ở từ phẩm 31 trở về trước thì Ngài A Nan là đương cơ. Điều này chúng ta đã học qua ở lần trước đúng không ạ? Đó. Đệ tứ thập lục phẩm là phẩm thứ 46, phẩm 46 Phật Phó Chúc Di Lặc đại sĩ viết, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho Ngài đại sĩ Di Lặc rằng, đây là trong phẩm kinh Vô Lượng Thọ chúng ta rất quen: ngã kim như lý Tiên thiết như thị quảng đại vi diệu pháp môn, nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán, phó trúc nhữ đẳng tác đại thủ hộ. Chấm chấm chấm. Tức là còn đoạn dựa nữa. Đương linh thị pháp cửu trụ bất diệt. Đoạn này chúng ta nghe quen rồi đúng không ạ? Ngã kim như lý tiên thiết như thị quảng đại vi diệu pháp môn. Tức là nay ta là Đức Phật tự xưng. Như lý tiên thiết, tức là tiên thiết giống như lý vậy, đúng như chân lý, đúng như lý. Cái gì? Pháp môn là vi diệu rộng lớn như thế. Tức là pháp môn tịnh độ là vi diệu nè, là gì? Rộng lớn nè, chứ không phải đơn giản đâu, không phải pháp môn nhỏ hẹp đâu ạ. Nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán. Ai học Hán cổ biết chi sở này là cấu trúc bị động. Bị động thì mình dịch ra được, được tất cả chư Phật xưng dương tán thán, khen ngợi. Phó chúc nhữ đẳng tác đại thủ hộ, tức là phó chúc các ông phải làm cái sự thủ hộ lớn, phải làm được cái điều thủ hộ lớn, tức là thủ hộ mạnh mẽ chứ không phải thủ hộ bình thường, không phải coi thường được, phải bảo vệ giữ gìn cho nó mạnh lên đó, lớn cho mấy làm nhỏ nhỏ, việc bộ kinh khác thủ hộ nhỏ cũng được, bộ kinh này quan trọng phải thủ hộ lớn. Trên kinh Vô Lượng Thọ rất quan trọng là vậy. Đương linh thủy pháp là khiến cho cái pháp này cửu trụ bất diệt, là trụ lâu không bị diệt, trụ lâu tức là giữ gìn được lâu á, không mất. Thì đây là những lời trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta nghe quen rồi đúng không ạ? Thì chàng xin đọc. Có thể thấy đại sĩ Di Lặc chính là giúp đỡ khen ngợi Đức Thích Ca Thế Tôn cùng Hoằng Diệu Pháp Tịnh Tâm. Thêm nữa, phẩm 32 trở xuống trong kinh này thì Ngài Di Lặc là đương cơ. Trong phẩm 46, Phật phó chúc Ngài Đại sĩ Di Lặc rằng: Tạ này như lý tiên thiết, pháp môn rộng lớn vi diệu này. Rộng lớn như thế, mà tại vì cái chữ như nó trùng nhau. Được tất cả chư Phật xưng dương tán thán, phó chúc các ông làm đại thủ hộ, phải khiến cho pháp này trụ lâu không diệt. Vì sao? Vì trụ lâu không diệt vì quan trọng. Quý vị thấy bộ kinh nào mà được dặn dò nhiều là kinh nó quan trọng. Ví dụ như quý vị thấy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Quán Nguyện, Đức Phật dặn dò 3 lần, dặn dò, dặn đi dặn lại cho Ngài Di Lặc, là dặn với, không phải Ngài Di Lặc, dặn cho Ngài Địa Tạng hay cứu độ chúng sanh trong thời kỳ chưa có Đức Phật ra đời. Chúng nó khổ lắm, nó vô đường ác miết vân vân, cứu đi cứu đi, dặn dò như vậy đó, dặn đi dặn lại miết, cái dặn lúc này nó kia, nó kia dặn, đó là dặn cứu độ. Cứu độ thì sao? Chúng sanh khổ quá mà phải dặn chứ. Thật ra không dặn các ngài cũng cứu, nhưng mà chúng sanh mê quá, cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói giống như là gì, chúng sanh mà mang đá nặng đi trong bùn này, càng đi thì càng lún sâu thêm thôi, lúc lên lúc ở trong đó, cho dù gặp hàng thiện tri thức khuyên răng rồi gỡ ra đưa người ta ra, đưa ra được chút xíu ra ra ngoài, xong rồi sao, ra ngoài ra được chút lại đi vô nữa, giống như loài cá bơi trong dòng nước chảy nhưng mà trong lưới á, tạm được ngừng ra vui vui một chút, thấy cái lưới nó, nước nó chỗ đó nó không có lưới nó che, ra chút rồi cũng ở trong lưới rồi, có ra được đâu. Cho nên khổ như vậy, cho nên Phật mới thương lòng chỉ con đường vậy thôi. Con đường nào? Con đường này, pháp môn này, bộ kinh này là một đời có thể thành tựu, một đời vãng sanh bất thoái thành Phật. Chỉ cần vãng sanh là ra khỏi sanh tử luân hồi. Xong được một việc này là xong được tất cả, gọi là nhất thiết xong, tức là nhất cánh, nhất thiết cánh, tức là một xong tất cả xong, tức là tất cả đều xong. Mình làm đi, ráng đi, một đời này chịu khó vượt khổ, một đời này cố gắng xong một quát là xong hết. Còn nếu không xong thì sao? Không xong thì tiếp tục khổ. Như đại sư Vĩnh Gia ngài nói trong Chứng Đầu Ca: liễu tắc nghiệp chướng bổn lai xong vị nghiễu, liễu tắc nghiệp chướng bổn lai không. Vì liễu ân tu hoàn túc trái. Quý vị nhớ câu đó là quý vị sợ liền. Tức là nếu mà quý vị liễu thoát sanh tử rồi á thì nghiệp chướng xưa nay trở thành vốn, trở thành vốn là không rồi. À, nhưng mà chưa có liễu thoát sanh tử thì sao? Thì chắc chắn cũng phải có thể phải trả nợ xưa thôi. Nợ xưa thì chất như núi tu di quá nhiều. Trong kinh Hoa Nghiêm ở phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, chỗ mà sám hối đó, chỗ sám hối thì có nói là gì? Nếu như là nghiệp của mà có hình tướng á, của chúng sanh mà có hình tướng thì mười phương hư không chứa không hết. À, nghiệp chúng ta mà có hình tướng đó, là cả mười phương hư không, tức là toàn bộ cái khoảng không, toàn bộ thế giới này, vũ trụ này chứ, đều không chứa hết nghiệp nữa. Đó. Cho nên nhiều như vậy á, sám hối thì sao hết? Cho nên tu thế nào cho hết, ra khỏi sanh tử luân hồi đâu phải dễ. Tại sao là như vậy? Cho nên là không có ra khỏi là còn khổ lắm. Đừng tưởng không khổ. Thật ra đây bây giờ mình tu lâu rồi mình cũng đâu có chuyển được hết khổ đâu. Lâu lâu cũng bệnh đau, lâu lâu cũng bị ốm, lâu lâu cũng bị người ta chửi đúng không quý vị? Rồi lâu lâu chuyện này chuyện kia, chuyện bất như ý rất nhiều. Đó, đó là gì? Giác ngộ vô thường đó. Nó thật sự là vô thường. Và theo năm tháng thân thể mệt mỏi, già rồi khỏe đâu nữa. Ngày xưa ăn cái gì cũng ngon, già ăn hết ngon đúng không? Mấy đứa nhỏ nhỏ ăn cái gì cũng ngon, nó thích ăn, nó ăn nhiều lắm. Lớn lớn lên nhìn thấy món này cũng không muốn ăn, món kia cũng không muốn ăn thì sao? Dư rồi. Không phải dư mà cơ thể mình hết muốn ăn rồi. Đó, già, càng già thì càng khó ăn. Vì sao? À, ăn không nổi. Thì ra thấy hồi xưa đi mấy hòa thượng á, quá cái là thượng ớn ngồi các ngài ăn được bao nhiêu đâu, ăn gấp gấp được mấy miếng ăn hết nổi, ráng lắm để ăn. Đó là gì? Già rồi, khổ, già khổ. Và thượng nói không muốn già khổ thì chỉ có hai cách. Cách nào? Cách thứ nhất là đoạn mạng, tức là chết sớm. Chết sớm thì không có già khổ, mà có ai có chịu chết sớm đâu, đúng không ạ? À? Rồi cái hai, cách thứ hai là gì? Phải tu đạt đến công phu không già. Mấy ai đạt công phu của đó? Hòa thượng thể hiện bao nhiêu năm không già, nhưng cuối đời ngài cũng thể hiện thôi, ta già già chút xíu, à, già già để thấy ta nhá cho chúng sanh, chúng sanh biết ơi ta sắp đi rồi đó. Khi ta nhá như vậy là biết là khi ta cả đời ta giảng kinh thuyết pháp, mà khi ta không giảng là ta sắp đi rồi đó. Cho nên là biết mà ai mà để ý biết, biết sự nghiệp đến ngày đến thế gian này làm gì? Hoằng dương chánh pháp, khi không hoằng nữa thì hết rồi, nhiệm vụ rồi, đi thôi. Đó, cho nên là người nào đến thế gian đều có nhiệm vụ. Mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người giống như mỗi viên gạch để xây lên một ngôi nhà tương lai. Ai cũng có thể làm được phước báo, ai cũng có thể tu được. Chứ không phải à, hòa thượng giỏi như vậy, hòa thượng tu, con không có giỏi, con không tu, không có làm. Quý vị thấy giống như trong à, hòa thượng hay kể có cái như ngài đến đài truyền hình Phụng Hoàng á, quý vị có đài truyền hình Phụng Hoàng hay Phượng Hoàng á, à, quý vị coi tivi chắc biết à, có cái kênh tivi gọi là cái chữ, chứ chắc không có coi tivi thì đang thấy thôi à, thì đang thấy là cái chữ phê phở phải phê h o e n nít tivi ấy, đọc là phê nít tivi gì đó, thì đang không biết cái đọc tên đó biết thế nào đó. Công ty đó là một công ty tập đoàn truyền hình truyền thông lớn trên thế giới, đài truyền hình Phụng Hoàng có phỏng vấn hòa thượng mấy lần, mà người phỏng vấn thường là gì? Thầy Trần Đại Huệ đúng không? Chúng ta hay nói là thầy Trần Đại Huệ đó, ngài Trần Đại Huệ đó là nhân viên của đó. Thì chủ tịch của đài truyền hình Phụng Hoàng là tiên sinh Lưu Trường Lạc. Cái công ty này, cái đài truyền hình này chủ yếu là trụ sở là tại Đài Loan. Cho nên, tại Đài Loan á, tại Hồng Kông đó, cho nên là sau này sẽ phát triển toàn thế giới. Bây giờ hình như ai coi tivi chắc không có, thì chắc là bỏ coi tivi lâu rồi thì không biết, chỉ biết là có game đó. Thì chính như vậy á, ông chủ tịch đó, là Lưu Trường Lạc á, hòa thượng có gặp, khi đến văn phòng của ông thấy ông trưng bày hình tượng Phật Di Lặc nhiều lắm, quá trời đầy luôn trong phòng á, văn phòng lớn nó nhỏ có khoảng đến chắc cũng có mấy chục, 40-50 tượng Phật Di Lặc. Thì hòa thượng nói với ông chủ tịch Lưu Trường Lạc á, của con cái đài truyền hình đó, đài truyền hình Phương Hoàng đó, nói rằng bị cứu thế giới này có hai hạng người, có hai hàng người, nằm quyền thanh sát của thế giới này nằm trong hai hàng người. Ông có thấy hai hàng người nào? Một là người lãnh đạo quốc gia, hai là người nắm các đài truyền hình, truyền thông internet đó. Nếu như mà phát được cái gì, những cái tốt lành thì là cứu thế giới. À, còn nếu như phát cái phim rồi sát đạo dâm giọng đó, à, sắc tình rồi vân vân đó, thì đó là hủy diệt thế giới. Vậy muốn làm nào? Công đức một bên là làm công đức lớn, một bên là vô địa ngục, thì như vậy làm nào đó. Nhưng mà cuối cùng ông thì biết rồi, và thường nói ông là vì quảng cáo, cho nên vì quảng cáo để kiếm doanh thu, cho nên ông chiều lòng khán giả, vì vậy vẫn phát những cái phim kia là chính. Còn cái mà lâu lâu phát được vài bài phỏng vấn và thưởng là này nọ kia của thầy Trần Đại Quế vân vân là ít lắm, không nhiều, cho nên vẫn không thể nào. Và công ty này vẫn đang nổi tiếng đúng không quý vị, đang làm đài truyền hình, cái chữ đài truyền hình đó hình như có ở Việt Nam nữa, trong truyền hình cáp, truyền hình gì có Việt Nam có đó, đó. Có, toàn thế giới có, thì đang thấy khắp nơi đều có đó, giàu phát triển như vậy nhưng mà làm không ấy, nên đâu có dễ. Tin Phật đó, có tin Bồ Tát Di Lặc đó, đó, thờ tượng đó, mấy chục tượng đó trong văn phòng đó, và làm là không làm theo, và thường có khuyên mà không làm. Và chúng ta bây giờ chúng ta nhỏ quá, bây giờ mỗi người cũng là cái gì, có cái mạng xã hội, mỗi người cũng có một chút cái gì đó, mỗi người đăng một chút pháp, mỗi người chia sẻ một chút pháp, thì đó cũng là góp phần cho cái thế giới này yên ổn bình an đó. Cho nên là gì, mỗi người góp một viên gạch, chứ đừng nghĩ mình không có nhiệm vụ gì ở thế gian, nên mình cũng có chút ít. Không có ai một mình đơn thương độc mã mà làm được đâu, không có. Gọi là một con chim én không làm nên mùa xuân. Quý vị muốn tịnh độ phát triển, quý vị muốn thế gian này còn, thì quý vị cũng góp một phần, mỗi người góp một chút là thành tựu. Thì Trang nói thì Trang cũng có góp một phần thôi đó. Giống như mình làm thế nào, phải tâm như thế nào, thì Trang thích câu nói của chư tổ, mà rút gọn lại câu nói đó là gì, hay là đạo niệm đồng tình niệm tắc thành Phật đa thời. Có nghĩa là sự niệm về đạo đó, hay là mình đổi lại nói tịnh độ đi, Phật niệm đồng tình niệm tắc thành Phật đa thời. Tức là mình nếu mà mình thương niệm Phật đó, mình niệm Phật được giống như là niệm người nghĩ nhớ về tình yêu đó, thì thành Phật chắc chắn là nhanh thôi, không có lâu đâu đó. Cố gắng làm như vậy, có nghĩa là phải học Phật pháp bằng niềm đam mê. Hãy cố gắng học Phật pháp bằng sự đam mê. Đam mê thì thế nào quý vị? Người ta đam mê thì người ta sẵn sàng hy sinh tất cả, người ta sẵn sàng tất cả, đó là mới là học Phật pháp. Về vấn đề này quý vị có hay không? Tâm mình học Phật pháp say sưa, quên hết tất cả mọi thứ, tất nhiên mình vẫn còn nhiệm vụ thế gian, nhưng mục tiêu mình học Phật pháp phải có sự vậy. Nói ngôn ngữ đơn giản là say sưa, đam mê, sẵn sàng hết tất cả. Thiền Trang không biết cái gì thế nào, Thiền Trang hồi xưa đó, khi mà vô Phật pháp rồi, quả thật làm được cũng khá khá. Ví dụ như Thiền Trang về bán nào khác Thiền Trang không nói, nhưng về đầu tư Phật pháp Thiền Trang không tiếc. Thiền Trang nhớ hồi xưa Thiền Trang á, mà hồi đó dùng máy tính đi dạy á, mà Thiền Trang dùng cái máy tính, mua cái máy tính laptop cùi cùi thôi để đi dạy thôi, vì cái việc đó không quan trọng. À, dạy nhưng mà nó cũng quan trọng chứ, là lên trình chiếu rồi thôi. Nhưng mà Thiền Trang đầu tư cái dàn máy để mà làm đĩa đó quý vị, làm đĩa, mua luôn cái dàn máy. Máy tính mà yếu thôi bỏ, kêu chép đĩa nó chậm quá, đổi mua máy tính mới. Máy tính ổ cứng yếu quá, ít quá, mua mấy cái ổ cứng lớn về, máy T về gắn vào để lưu trữ. Hồi xưa chép đĩa thôi. Rồi sau đó chép hai đĩa, gắn ba đĩa, máy cũng chịu chẳng được, mua nguyên cái dàn sang đĩa 10 đĩa, tốn nhiều tiền cũng mua 10 đĩa, đẩy vô một đĩa gốc là nó chạy ra, lưu được trong đó luôn, chạy ra 10 đĩa một lúc đó, chạy veo vậy, làm miếng xào Phật pháp là thôi. Phải làm Phật pháp rồi sau này, nói chung là sách vở ra ngoài tiệm thấy sách Phật pháp, thấy kinh vân vân mua, hồi đó mua không à, ít người cho lắm, mua không biết mệt mỏi đó, đầu tư Phật pháp say sưa như vậy, gọi là đạo niệm đồng tình niệm tất thành Phật đa thời đó, phước báo mình lên. Tự nhiên mình làm như đây, tất cả không biết mệt mỏi, cống hiến cho Phật pháp không biết mệt mỏi. Giống như ở đây bây giờ mạng yếu quá, Thiền Trang livestream không được, Thiền Trang nghĩ cách phải làm sao livestream để mạnh, thì nghĩ là hai cái mạng tách tách ra mà hai, mà sao cái máy này mà truyền tín hiệu mà Thiền Trang đang để mà đưa đưa lên bên qua máy kia kìa, thì cái máy kia nó lấy tín hiệu nó phát lên à, được. Thì cần cần một cái máy laptop yếu yếu thôi, không cần mạnh lắm thì cũng có thể phát Facebook được đó. Nghĩ vậy thì bắt đầu lên trên mạng tìm coi có cách nào không, tại vì nó có thể gửi tín hiệu trong một mạng thì được, mạng này gửi qua mạng kia, cái chương trình này nó hỗ trợ gửi qua mạng kia là có một mạng là coi vô tư lấy tín hiệu vô tư nhưng mà khác mạng, tại vì hai mạng khác nhau thì mới livestream được, hai cái nó không bị chung một đường truyền, nó không bị. Thì rằng nghiên cứu à, thấy trên mạng cũng có, mình có ý tưởng đó, người ta cũng có ý tưởng đó, người ta bán thiết bị sẵn sàng đặt mua thử nghiệm ngay về làm, và hôm nay thấy thành công được một nửa, tại vì cái tín hiệu hiện tại là do bữa nay quên sơ ý là chủ quan, hôm qua thử thấy nó tốt cho nên là để cái cục phát tín hiệu nó bị xa so cái mạng kia, cho nên nó hơi yếu một chút xíu, nó thành ra trên Facebook cái tín hiệu mà truyền ảnh á nó bị yếu, yếu như âm thanh nó hơi giảm một chút và cái hình ảnh nó bị rỗ một chút. Nhưng mà nếu như ngày hôm sau thì Trang đã đặt thêm một cái bộ nữa rồi, và phục vụ biến cái mạng wifi từ xa rồi nối rộng rồi, thì chỉ kéo sát lại đây thì không bị, chắc chắn không bị, hoặc là kéo dây mạng sát tới thì không bị, dây mạng trực tiếp không bị, thì hôm sau ít nhất là livestream được hai cái nó không bị, vừa là livestream cho quý vị Facebook vừa livestream YouTube, hai đường truyền riêng, giống như bữa nay trên YouTube hầu như không giật đúng không ạ quý vị, rất ít giật. Trên Facebook thì còn hơi giật là do cái mạng nó xa đó, thì mình cách đầu tư như vậy và cứ sẵn sàng vì chúng sanh phục vụ, vì Phật pháp tốn cỡ nào cũng chấp nhận đó, vậy tâm thần tâm tâm như thế. Còn đối với mình cũng xài dõm dõm chút cũng sao đó, đó những người mà làm được như thế, những người mà cố gắng vì Phật pháp say xưa không có ấy thì cha thế nào, mình nó mới gọi là đạo niệm đồng tình niệm nhá, phải hơn đó, đạo niệm phải hơn tình niệm nữa ra đó, vậy thì mình tắt thành Phật đã thôi, mình đã tắt bản sanh sớm thôi đó, mình cứ hết lòng vì Phật pháp, hết lòng phục vụ chúng sanh, hết lòng vì sanh Tây phương thì chắc chắn ai cũng vãng sanh rồi đó. Có điều gì làm không được, thời nay nói vậy nghe thì đã vậy đó, một hồi cũng vì chuyện khác quan trọng hơn đúng không ạ, cho nên hòa thượng nói làm sao cuối cùng không vãng sanh được vì chưa thật tu đó, tóm lại rốt cuộc cuối cùng không vãng sanh này chưa thật tu. Chúng ta trở lại với đoạn này như vậy, đây là thì đây có thể hiểu được. Tiếp theo rồi còn một chút nữa nữa là hết cái phần này, là đoạn này tiếp theo là Di Lặc thừa Phật phó chúc, tức là ngài Di Lặc thừa, chữ thừa có nghĩa là gì, thừa có nghĩa là ý nghĩa là kính vâng phụng hành tiếp nhận đón nhận vân vân, nhiều nghĩa lắm. Thì chúng ta chọn nghĩa ở đây là kính vâng, sự phó chúc của Phật. Chữ phó chúc á, là động từ, nhưng mà do dịch ở đây là phải là danh từ, tại vì phó chúc của Phật thì nên chữ sự phó chúc của Phật. Hoằng trì thử kinh, thị kinh, tức là hoằng dương giữ gìn kinh này. Thị cố đại sĩ, cho nên đại sĩ ấy tức là ngài Di Lặc bất đản đương lai long hoa hội thượng tắc thiết thử kinh, không chỉ rằng vào tương lai ở trong hội long hoa tương lai á, ở trong hội long hoa tương lai chắc chắn, thì tất là chắc chắn thế nào thiết kinh này chắc chắn là trong ngài Di Lặc sẽ thiết kinh này ở trong hội long hoa. Rồi gì nữa, trực thị tận vị lai tế diệt tắc thường thiết bất tiệt, tức là thẳng đến hay là một mạch đến tận cùng đời vị lai, tận vị lai tế là tận cùng đời vị lai, cũng thế nào chắc chắn luôn luôn thiết không có gián đoạn. Kinh này ý nói vậy đó. Thì đoạn dịch nghĩa là vậy: Ngài Di Lặc kính vâng phó chúc của Phật mà Hoằng Dương giữ gìn kinh này, hay là hộ trì kinh này, chữ trì là hộ trì à, chắc hộ trì thì hay hơn, hộ trì kinh này. Vì thế đại sĩ ấy không chỉ trong hội Long Hoa ở tương lai chắc chắn thiết kinh này, mà thẳng đến tận cùng đời vị lai cũng chắc chắn luôn luôn thiết kinh này không dứt. Đây là nói là kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời, không chỉ trong hội Tam hội Long Hoa Di Lặc Bồ Tát sẽ thiết, Phật ngài Phật Di Lặc sẽ thiết, mà tất cả mãi đến tận cùng đời vị lai, tức là không bao giờ hết, ngài cũng sẽ giảng tiếp nha, ngài cũng giảng kinh này. Thì chắc là đến đoạn này chúng ta hết rồi, chúng ta sẽ để đoạn tiếp theo là triển chuyển hoàng hộ, là còn các vị Bồ Tát trong hiềm kiếp nữa, chúng ta sẽ học ở bài hôm sau, tức là bài thứ 40 15, cái này là bài 44 rồi đúng không quý vị, hôm sau 45 chúng ta sẽ học tiếp. À, tuần này ngày mai chúng ta sẽ có cái khóa tu 10 tiếng đồng hồ, thì sẽ nhắc lại 10 tiếng đồng hồ, tức là từ 2 giờ chiều giờ Việt Nam cho đến 12 giờ đêm giờ Việt Nam đó, thì quý vị cố gắng chúng ta tu được bao nhiêu tu, mỗi người tu thế nào tu, chúng ta chỉ cần duy trì kiên trì không gián đoạn. Học Phật pháp quan trọng nhất gì gì đó, quan trọng là đừng một ngày nắng 10 ngày lạnh, tức là nắng đã một chút là tu tinh tấn được ngày sau đó rồi giải đãi, không bằng cứ giữ bình bình, giống như đun nước sôi đun đun mà quý vị đun một hồi sôi xong rồi sắp sôi rồi, nóng một cái chưa sôi cái tắt mất lửa mất tiêu là nước nó không sôi. Còn nếu như chúng ta kiên trì, mặc dù mỗi ngày chúng ta không có châm đủ nước đủ, không có nóng bừng bừng nên liên tục, nhưng mà nó cũng nóng khá khá, rồi cứ như vậy duy trì lâu thì nước cũng sôi. Cho nên tu hành quan trọng là gì? Kiên trì, kiên nhẫn dài lâu. Những người bao trao, những người bột chộp, nói theo hòa thượng nói là những người tâm với nông nảy, đó là khó mà thành tựu. Học Phật pháp phải kiên trì, kiên nhẫn, không thể vừa ham này vừa ham cái kia, mong muốn quá nhiều thế thì không thành tựu. Học Phật như vậy phải chịu khổ được, khổ một chút thôi có gì đâu đúng không, khổ không lâu lâu phải khổ chứ, tất nhiên học Phật là khổ. Cho nên nhiều người gọi là hưởng phước, thích ham hưởng phước. Hưởng phước thì sao? Thì ngài Hòa Thượng Tiến Hóa nói hưởng phước thì hết phước, chịu khổ thì hết khổ. Quý vị nếu mà ham hưởng phước mai mốt hết phước thì sao? Chắc chắn khổ. Mà người xưa nói phước tặng lộc, lộc tặng nhân vong, tức là phước lộc của mình nó hết rồi đó thì người cũng chết. Cho nên á phải giữ phước cũng quan trọng đó, cũng phải giữ rồi gì biết làm phước. Cho nên tu hành đó là hướng phước, còn gì chịu khổ thì sao? Hết khổ thì dần dần thì sẽ tới vui, gọi là khổ tận cam lai. Cái khổ mà nó hết rồi á thì sao? Tận là khổ tận cam, cam là ngọt ngào, sự ngọt ngào nó sẽ đến đó, cam lai. Cho nên là tu hành này, mình cố gắng khổ tận cam lai là mình đời này sung sướng, cuối đời được bình an. Có nhiều người phước báo lớn lắm, cuối đời được bình an, đó là phước trổ. Rồi cuối cùng gì vãng sanh Tây Phương Lạc mới là cam lai, khổ tận cam lai. Chứ còn nếu mà mình ở đây chưa. Cho nên thời gian hôm nay chắc là đến đây là hết rồi. Thôi, quý vị, hẹn quý vị vào tuần sau chúng ta sẽ học tiếp đó, và tuần sau nữa, hình như tuần sau cuối tuần sau là đây có khóa tu nhỏ nhỏ cho dành cho vài đồng tu để cho nên là vào cuối tuần sau á là hình như là ngày thì chẳng quên coi lịch rồi, ngày như 29 với 31 mùng 1 gì đó thì tháng tháng 10 dương này là sẽ có 2 buổi giảng kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiện giảng, tức là một buổi giảng thứ 7 và một buổi giảng tiếp theo nữa hôm sau nữa đó. thì có hai buổi giảng lận đó. Rồi ngoài ra còn có hai buổi giảng dự kiến là giảng giới luật, nếu như nội dung mà khó quá thì mình đổi qua khác, còn nếu như không khó thì giảng hai buổi giảng giới luật rồi cuối tháng đó. Cho nên là đây là thời gian để quý vị có nhiều thời gian để học, để chúng ta học hoài mà sao không ngán không chán đó. Đó là cũng là một sự kiên trì, còn học một thời gian nó bắt đầu ngán, bắt đầu chán à, thôi bắt đầu là đó là gì, kiên trì kiên nhẫn yếu quá là phải tiếp tục chạy vòng 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 thêm một thời gian nữa, là cuối cùng là vòng qua vòng lại hết mạng đời này trôi qua, hay cuối cùng không được thành tựu gì à, thì thật là uổng phí đó. Quý vị cố gắng phải là gì, nhất hướng một con đường, một mục tiêu, làm sao đó tiến lên, không được thoái chuyển. Người ta có thể thoái chuyển, pháp sư có thể thoái chuyển, ai có thể thoái chuyển, mình không thoái chuyển là mình thành công. Hoàn cảnh có thể thay đổi, người mình không thay đổi là được. Dạ, A Di Đà Phật, thì hôm khóa hôm nay đến đây kết thúc, mời quý vị chúng ta hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.